Ta bắt đầu buổi pháp thoại đầu tiên trong cái khóa bát quan trai giới ngày mùng 2 Tết năm Quý Tỵ này. Tôi mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị của Tam Bảo, để cho con ngày hôm nay đem bộ kinh Đại Thừa là Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Phật giảng, một bộ kinh mà Hòa Thượng Thiên Quán nói rằng ngày nào bộ kinh này còn là Phật pháp còn. Và bữa nay tôi cũng đem ra một số câu hỏi của một số Phật tử tại Việt Nam. Họ nói về cố Hòa Thượng Thích Thông Lạc ở Việt Nam, ngài đã kích là không có kinh Thủ Lăng Nghiêm và không có kinh Pháp Hoa, không có kinh Địa Tạng, không có cái kinh Vô Lượng Thọ, mà ông nói luôn câu là không có Phật tánh luôn nữa. Tôi nói đây là không phải là tôi đặt, mà những người nào đã lên mạng coi là biết, trong này những người nào biết chuyện đó rồi đó, rất nhiều người biết. Thành đã đánh về, tôi để bảo vệ đã ơn Phật với một vị Hòa Thượng mà đã tin rồi. Mới đây con tháng rồi tôi không có đặt cái gì tới chuyện của ngài, nhưng mà để bảo vệ, tại vì nếu mà hàng hậu học sau này mà họ nghe một vị Hòa Thượng nói như vậy thì vô tình là Hòa Thượng nó đốt kinh, mà đốt những bộ kinh để cứu chúng sanh. Quý vị thấy rõ không, đạo Phật là phải có Phật tánh, mà nó không có Phật tánh rồi. Thành do đó bữa nay con lý do con đem bộ kinh này ra để con trả ơn Phật, và con đánh lên tất cả những cái tà kiến. Rồi tôi cũng biểu quý vị đừng nghe lời tôi nói mà cứ so sánh và nghe những cái lời tôi giảng, rồi quý vị dùng cái trí huệ quý vị để coi rằng chúng ta có Phật tánh hay không. Để rồi chúng ta tu mà không có Phật tánh thì tu làm cái gì, quý vị thấy rõ chưa. Thành ra một cái điểm, một vị Hòa Thượng ông xưng chứng A-la-hán rồi, ông kém phót lên trên, thành ra làm hoang mang Phật tử ở cái hàng hậu học. Bữa nay với lý do mà tôi đem một kinh này là tôi giảng, bây giờ mời quý vị niệm danh hiệu Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Conro Texas. Tôi có mở một pháp tu bát quan trai đặc biệt, vì từ khi tôi mở những pháp tu xuất gia giao duyên, tôi nói từ nay tôi không mở bát quan trai giới nữa mà tôi cho tôi giao duyên. Nhưng mà đây cũng là rất đặc biệt, vì cái pháp tu này nó không nằm trong cái chương trình tôi phát lên mạng, tức là nó nằm ngoài cái chương trình coi như là hoàn pháp của tôi. Nhưng mà đây là cái buổi tu để tôi đem cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của Đức Phật giảng ra để mà truyền bá, để đánh bạc ra những cái tà thuyết của những vị thầy mà đi phỉ báng những bộ kinh Đại Thừa. Thì đây là một câu hỏi tôi đọc lên luôn của một vị Phật tử từ Việt Nam có cái tên là Phúc Tài Nguyễn, và email cho tôi là ngày 24 tháng Giêng năm 2013. Kính, tôi đọc cái email này trước khi tôi đem vấn đề ra, tôi đọc email. Kính bạch quý thầy, con tu theo Đại Thừa từ hơn 10 năm nay, nay rất hoang mang khi được biết những kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kể cả kinh Vô Lượng Thọ là những bộ kinh quỷ tạo từ miệng một vị Hòa Thượng là Thích Thông Lạc ở Việt Nam nói ra, đã phóng lên mạng, đã in ra báo và đưa các nhà xuất bản của cộng sản cho phát hành rất rộng lớn. Kính xin quý thầy giảng giải cho con để những người tu theo Đại Thừa như chúng con được giải nghi. Kính gửi quý tôn đức và quý anh chị, chúng tôi kính mời quý tôn đức quý chị đọc bài Tánh Biết. Tánh Biết do trưởng lão Thích Thông Lạc chú giải dưới đây. Ông đã bỏ cái bài đó lên rồi, ông trích một này, họ trích một cái đoạn nè, nghe ông Thích Thông Lạc nói nè, ông lấy kinh Pali, kinh Nguyên Chỉ để ông nói nè. Lời Phật giải này Vaccha, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã vu khống ta với điều không thật. Thưa quý vị, mở ngoặc trích kinh Trung Bộ tập 2 trang 309 kinh Ba Minh, là cái ông hòa thượng này ông trích một cái đoạn kinh đó. Đã, kinh này là trích từ Trung Bộ kinh tập 2 trang 309. Trong này có một cái đoạn Đức Phật nói với một người cư sĩ tên là, người Phật tử tên là Vatcha, như sau. Ông trích một cái đoạn: này Vatcha, những ai nói như sau, Sa môn Gotama tức là Cồ Đàm là Phật á, là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã vu khống ta với điều không thật. Thưa vị, mở ngoặc kinh Trung Bộ tập 2 trang 309 và bây giờ ông nói cái đoạn này xong rồi, cái ông thích xong là ông chú giải nè, ông bắt đầu đưa lên điện minh nè. Chú giải đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rất rõ ràng, ngài phủ nhận kinh sách Đại Thừa nói những điều không đúng sự thật, nói trong ảo tưởng. Kinh sách Đại Thừa đều cho Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, nhất là tánh biết, tánh thấy, tánh nghe thường hằng bất biến, tri kiến luôn luôn tồn tại. Ở đây Đức Phật cho rằng người nào nói Phật như vậy là nói không đúng, là vu khống Phật với điều không thật, hư huyễn. Đối với đạo Phật mà nói Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe là nói những điều không thật, hư huyễn, là nói những không đúng chân lý, là nói chuyện trong mơ mộng không cụ thể, không rõ ràng. Cho nên hiện giờ mọi người vô minh bị lừa đảo bằng những danh từ rất kêu chân không, tánh không, bản lai diện mục, hiện tiền, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, trí huệ bát nhã ba la mật, Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, vân vân. Đọc đoạn kinh vừa ở trong hệ Pali từ Trung Bộ kinh tập 2 trang 309, chúng ta xác nhận kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Lăng Già Tâm Án, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, toàn là những loại kinh tưởng của các loại tổ đi ra, chứ không phải có Phật thuyết. Thêm nói ghê gớm cho quý vị nghe, tôi không lên tiếng cái này là không được, quý vị thấy rõ không? Lắng nghe con nó coi cái đó rồi đó, con đưa tay coi, con nghe cái đoạn đó rồi đó, một người công giáo nhà đạo Phật đã nghe được coi rồi đó. Những kinh sách trên này chịu ảnh hưởng tư tưởng của giáo pháp Vệ Đà, kinh này do các tổ sư Bà La Môn biên soạn chí gì thế, mà kinh Nguyên Thủy nhận ra những cái sai. Tôi dựa theo các kinh Nguyên Thủy để dạy ra những cái sai, để chỉ cho chúng tôi biết rõ sự lừa đảo của kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông Độ. Làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh? Ghê chưa, ông nói câu này, làm gì trong mỗi chúng sanh lại có Phật tánh? Chúng ta được sanh ra là do các duyên hợp thành theo quy luật của nhân quả, nghiệp lực, thiện ác. Cho nên đủ duyên hợp là có, mà hết duyên thì tan rã, không còn có một vật gì thì làm sao mà có Phật tánh được. Vì vô minh mọi người sống trong ảo tưởng, sống trong ác pháp, họ nhiều đau khổ, quá sợ hãi, nên tôi hy vọng sống trong tưởng và tưởng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thật ra không có Phật tánh gì hết. Muốn cho mọi người tin theo nên dựng ra có Phật tánh. Quý vị thấy ông một hòa thượng mà nói như vậy thì nghe có chịu nổi không? Từ từ, nhưng mà nghe không có phân ra, quý vị nghe dễ lầm lẫn lắm. Nghe kỹ đây nè, danh từ Phật tánh đã khiến cho bao nhiêu thế hệ về sau đều sống trong ảo tưởng, ai cũng cho mình có Phật tánh. Nhưng mọi người đều biết chúng sanh được sinh ra từ nhân quả, do các duyên hợp lại như trên đã nói, thì làm sao có Phật tánh được, phải không các bạn? Được sinh ra từ nhân quả là do vô minh, vô minh làm sao gọi là tánh giác được? Thật ra các tổ sư Đại Thừa tu tập sai pháp, ức chế tâm không niệm khởi, rơi vào các định tưởng, 18 loại tưởng xuất hiện, trong đó có pháp tưởng, từ đó mà tưởng ra Phật tánh, còn cho Phật tánh là tánh giác. Cho nên biên soạn các kinh sách như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Lăng Già, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, vân vân. Trong những kinh đây dựng lên Phật tánh rồi gán cho là Phật thuyết. Đoạn kinh Ba Minh mà tôi vừa trích ra đã từ cái bộ kinh Trung Bộ quyển 2 trang 309, đã xác nhận sự mạo nhận Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm để lừa đảo Phật tử. Cho nên Phật dạy đừng có tin, đừng có tin. Vậy mà mọi người vẫn cứ tin, tin một cách mù quáng thật là sai lầm. Phật thường nhắc nhở chúng ta hãy tin những gì có ích lợi cho mình, cho người, và không làm khổ mình, khổ người thì mới tin. Đức Phật cũng thường nhắc nhở pháp môn nào có bát chánh đạo mới là pháp môn chân chánh. Vậy Phật tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết làm sao là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người được. Kính thưa các bạn, từ bao thế kỷ nay các tổ đã lừa dối với người tu chưa chứng đạo, chứ người chứng đạo như tôi thì làm sao lừa đảo được. Bởi vì người tu chứng là người đã có tứ thành tốt và đầy đủ tam minh, cho nên thời gian nào họ cũng đều thông suốt. Chú có câu nhận ổng xin ổng được chứng A-la-hán không? Tôi chỉ tiếp một đoạn thôi chứ ổng giết chắc đàng hoàng luôn. Chuyện gì xảy ra trong tương lai và quá khứ không thể che đậy tôi được, cho nên tôi đã nghe lời Phật dạy và ông phải giải thích. Sa môn, Đức Phật dạy Sa môn Gotama là bậc có ba minh, thì này Vacha, ông mới là người nói về Thế Tôn với điều đã được nói mới không du khống, Thế Tôn với điều không thật mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp nào nói là đúng pháp như thế, lấy cớ điều quả trách. Này Vacha, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến đời quá khứ cùng các nét đại cương và các chi tiết. Này Vacha, nếu ta muốn với thiên nhãn thường tính, ta có thể thấy sự sống chết của tất cả chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do nghiệp tốt nghiệp xấu của họ. Này Bát Cha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Và cái thượng trí chứng ngộ này là cái gì? Ông đem nó ra rộng nói lần quần cái gì coi nè. À, Sa môn Gotama là bậc có ba minh, là coi như là túc mạng minh, lậu tạng minh, thương nhãn minh. Này Va Cha, người ấy mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không du khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và trị pháp, và mới không có một vị đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp, có thể lấy cớ được quả trách. Trích trang Trung Bộ Kinh tập 2, trang 310, Kinh Ba Minh. Đoạn kinh trên đây đã xác nhận rõ ràng, nói đúng Phật là phải giải thích tam minh, mới gọi là Phật có tam minh. Sa môn Gotama là bậc có tam minh, chứ không được gọi là Phật là tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, hay là Phật tánh, tánh giác. Bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến và tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Kính thưa các bạn, bây giờ các bạn đã hiểu Phật giáo cái gì đúng và cái gì sai, cái gì của Phật và cái gì không phải của Phật, thì các bạn chọn lấy cho mình một lối đi thích hợp. Còn riêng tôi khi nói kinh Đại Thừa sai là tôi đều căn cứ vào kinh Bali Phật dạy, chứ không phải tự bịa ra mà nói Đại Thừa sai. Xin các bạn hiểu cho. Bởi vì trong kinh đã xác nhận rõ ràng, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi, khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đây là nói về ta không đúng với điều đã nói, họ đã du khống ta với điều không thật. Thưa vị, kinh Trung Bộ tập 2, trang 309. Tóm lại đoạn này không đủ để chứng minh kinh sách Đại Thừa sai sao. Từ đây về sau kinh Đại Thừa không còn giá trị như xưa kia nữa. Khi những bài kinh nguyên thủy này làm sáng tỏ thì kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông mất giá trị, không còn ai tin nó là kinh sách của Phật nữa. Kính mời quý vị Trung Đức đọc thêm các anh trong vài các trang của trưởng lão Hòa Thượng Thông Lạc ở trang web www.nguyenthuyzannhu.net. Thì cái chỗ này quý vị lắng nghe này, khi mà Phật nói với một người Phật tử tên là Vacha, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là Phật ra những hàng đệ tử của Phật thời đó, cũng như bây giờ quý vị ông nào mà tương tốt quá đó, à sư phụ Thông Lai tôi là ông thầy giảng sư số 1, tôi phải lên tiếng ngay, ông thầy Thông Lai không phải là giảng sư số 1. Quý vị nên nhớ phải từ cái trường hợp. Rồi ai có một người khen là Đức Phật Thích Ca là bậc nhất thiết kiến, là thấy tướng nhất, Phật nói không, nói vậy là sai, vì Phật nói ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái đoạn này là Phật bác những cái mà nên. Bây giờ những người nào tôi còn sống đây mà quý vị đúc tượng tôi, quý vị tân bốc tôi, thì quý vị tân bốc như vậy là nghe trong cái nhóm quý vị mà nó nhóm khác nó nghe mà Phật không lên tiếng, thì còn cái gì cái bản ngã nữa của Đức Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó nè. Khi ta đi, khi ta đến, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục, thì đây là nói về ta không đúng. Thật ra cái Phật tánh không đi, không đứng, không nằm, không ngồi. Cái đi cái đứng nằm ngồi đó là cái báo thân. Mà nói về cái báo thân Phật nó lìa đi và đứng, quý vị nhớ nha. Nhưng mà trong một đoạn ngài A Nan đi xin sữa cho Phật, gặp ông Di Ma Tạc, ngài A Nan đi lại một cái chuồng bò để xin cái sữa bò cho Phật uống. Thì một cái ông Di Ma Tạc hỏi ngài tôn giả A Nan, ông đứng đây làm gì? Dạ, Đức Thế Tôn đang bị bệnh, tôi đi xin sữa về Phật uống. Ông quở liền: mà ông A Nan à, ông là em Phật, là sĩ giả Phật, sao ông lại vô minh vậy? Đức Phật phước báo vô lượng, chỉ cần chuyển lương thánh dương thôi là cả đời không bệnh. Phật đã vô lượng kiếp rồi, có đoạn không? Mà ông nói Phật bệnh, Thật ra ngài A Nan á, nó phần bệnh là dựa trên cái thân tứ đại, hiểu chưa? Thân tứ đại thì có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Còn nói về Như Lai làm gì có tính cái gì? Như Lai không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, cho thấy hòa thượng này ông chưa kiến tánh, này ông chưa biết cái Phật tánh là cái gì nữa. Cái gì thấy rõ thì biết chưa? Thành ra khi Phật bác một cái lời, người nào nói ta Như Lai có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, người đó là nói sai. Tại vì nói là thân tứ đại, báo thân của Đức Phật có đi, có đứng, có bệnh, có ăn, có uống. Còn nói về cái pháp thân của Phật làm gì có đi, có đứng, quý vị? Phải không quý vị? Cái chỗ này phải mở ra, nếu không ông này đem ra mấy người mà học là làm chết luôn à. Như vậy Phật tánh không đến mà không đi, không ngồi, không nằm, không thường mà cũng không vô thường, không có thức thì không có ngủ à. Phật tánh làm gì có thức mà có ngủ, không có ngủ thì làm gì có thức. Thấy rõ chưa? Rồi từ chỗ này tôi mới nói rõ cho quý vị hãy hiểu rõ cái câu phiền não tức là bồ đề. Quý vị hiểu tại sao phiền não là bồ đề không? Lâu nay cái miệng nói giỏi lắm, Phật tử nào cũng nói ôi phiền não là bồ đề. Khai triển thế nào là phiền não là bồ đề, thế nào vô minh tánh là Phật tánh ở trong kinh mà ngài Quyền Giác à, ở trong kinh chín đầu ca cũng nói phiền não là bồ đề là như sao? Ai nói cũng được phân tách. Vì thí dụ ông vô sự này nè, ông cầm cái búa, ông ra ông làm chút, ông dùng cái búa mất, tôi chửi ổng, tôi chửi ổng mà ổng nổi quan, ổng nổi bồ đề gai lên, ổng có phiền não không quý vị? Nhưng mà do nhờ cái nhân tôi chửi ổng mà ổng nghe cái chữ của sư phụ ổng mà ổng không khởi phiền não, thì lúc đó ổng đang sử dụng cái bồ đề là cái tánh giác của ổng. Nhờ tôi chửi ổng, ổng mới lôi ra ổng có cái bồ đề tâm. Còn nếu mà tôi chửi ổng, ổng đi chửi lại là lôi ra cái bồ đề gai, thì phiền não vẫn là phiền não. Và hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? Một con dâu nó có hiếu, một đứa con nó có hiếu, một thằng rể nó có hiếu, thì quý vị khó giảng sanh lắm. Tôi mới vừa đi hộ niệm cái đám các bà cụ có 8 đứa con có hiếu. Mà 8 đứa con có hiếu thì sao? Nó thương, nó dành nhau cái thay tả, nó dành nhau cái đút nước, nó dành nhau cái tả hiếu. Thì bà thấy ở đây là cực lạc rồi, đã muốn đi, phải không? Còn tôi đa số mà tôi đi hộ cho những đám mà mấy bà mà có con bất hiếu, có con rể bất nghĩa, có con dâu vô nghĩa, mấy bà đó tôi tụng chỉ 3 tiếng là giảng sanh. Mà mấy bà mà có con càng có hiếu tôi tụng 8 tiếng, tụng 16 tiếng, tụng luôn 5 ngày những cái đám đó. Mà từ nay tôi nói mấy bà có con mà có hiếu, trời ơi, nó là đại quả cho giảng sanh đó. Cái đó là sự thật, không phải là tôi biểu tượng bất hiếu nha, nhưng mà nói là như vậy đó. Còn mấy bà mà có con có bất hiếu rồi đó, có một chồng bất nghĩa rồi đó, nhất là mấy bà mà bị chồng bỏ, chồng chê rồi đó, bị ế chồng đó, trời ơi, tụng mấy bà ngồi lên lắm. Tại vì mấy bà càng mong đi cho rồi, ở thế giới này không có gì để ham nữa, phải không? Nó có một cái định lực rõ ràng như vậy. Từ nay chúng ta biết phiền não thành bồ đề là sao, rõ ràng lắm. Ông thầy cái chữ đệ tử, ông la đệ tử là để ông muốn cho đứa nhỏ nó thấy được cái Phật tánh của nó. Thấy được Phật tánh là gì? Mình có một cái tánh bồ đề gai và một cái bồ đề tâm. Mà cái bồ đề gai hả, ông thầy chữ rồi mà mình vẫn cười, thì như vậy là mình nhờ cái đó mình mới sống được với cái Phật tánh mình. Thì trong này cái người nào mà tôi nói một cái người đó ăn miếng tổng miếng là con có, con có, thì là cái người đó gì? Chưa kiện tánh. Còn người tôi nói ở đâu đó cười hề cái đó, người đó đang sống với cái tánh giác của họ. Phật tánh là tánh giác đó. Thành ra từ phiền não nó mới biến ra bồ đề được. Không có phiền não bồ đề, mà nhờ có vô minh tánh nó mới có là gọi là Phật tánh. Vô minh là ngu. Ông này ngu cái gì? Làm đâu hư đó, đụng đâu hư đó. Nghĩa là đi tụng niệm thì quên đem y áo, đi nhập hạ chùa Việt Nam thì quên áo y, phải không? Rồi đi ăn trong nhà vô kia mua đồ thì mất rai vừa lấy xanh, đưa đi đích kha thì mất luôn cả đi đích kha. Cái gì dính trên người ông thì còn, thì ông này có phải là vô minh không hả? Đi đâu tôi chữ đó, nhưng mà chữ đó ông này hề, thì vô tình ông này đang sống với cái tánh giác. Thấy rõ chưa? Từ đó cái câu biến phiền não thành bồ đề rất là hay. Thương cho roi cho giọt mà ghét cho ngọt cho bùi. Còn cái thứ mà tôi khen hoài nha, cái thứ mà giống như mình đứa nào mà nó hợp với mình á, mình khen nó, con làm này giỏi, con giỏi, con tụng kinh giỏi, con đến mở giỏi, mà khen rồi thì sao? Nó ái, nó thích rồi sao? Nó đâu chịu đi. Mà cái nhân nó ái rồi, nó đời sau á nó sẽ trở lại cõi này nữa để theo mình, nó luân hồi sinh tử. Cái gì thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thành ra đó là những cái đề tài thì tôi đi lại nè. Cái câu mà trong kinh Bali mà Trung Bộ Kinh trang 309 phẩm số 2, Đức Phật ông nói này đệ tử Sa Môn, ai mà nói ta là ông Phật là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn là sai rồi. Để nói như vậy là ngã mạn quá rồi, ông Phật đâu có nói cái đó. Cái gì thấy rõ chưa? Là ông đánh bạc đi những cái đệ tử, ai mà nói thì tại vì có một ông đệ tử đi ra nói với cái ông Vasa này nè, cái đoạn kinh này nè, ông nói Như Lai ta là hơn cả 62 loại đạo, Như Lai ta là cái thấy hơn hết. Do câu nói đó mà mới lòi ra cái đoạn này Phật nói là sai rồi. Cũng như bây giờ ra ngoài này, tự nhiên có một đệ tử nào ra cái đi nó nổ với cái chùa khác, à, chùa Tầm Viên Sư Phụ Thông Lai là có cái nhất thiết kiến, cái trí huệ số 1, rồi có cái nhất thiết kiến, ông là số 1 luôn. Là tôi bắt đầu tôi nghe cái tin đó, tôi nói sai rồi, hiểu chưa? Tại vì ai cũng có Phật tánh nên làm sao dám nói câu này, hả? Thành ra nói như vậy là nói sai về Đức Phật. Phật có chỉnh ông này, ông đem cái đoạn này ra để ông bắt bên kia là trăng. Còn ông nói khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục tâm rồi. Phân tích từng chữ, tri là biết, kiến là thấy, tri là biết, tri. Mày là cái đồ vô tri là mày không có lời cỏ cây, phải không? Phải không quý vị? Cái loài tri giác là cái loài có sự hiểu biết. Thì cái tánh biết ông này, ông thượng và thượng trưởng lão nói là đó là Phật tánh. Mà Đức Phật nói khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngồi, khi ta nằm, mà ai nói cái tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục là nói sai về sao nó còn. Thật ra cái Phật tánh không có đi, Phật tánh không có đi, Phật tánh là làm gì có tướng mà đi, phải không? Nó không đi, nó cũng không nằm, nó cũng không ngồi. Thành ra Phật tánh không trụ trong tướng đi và đứng, Phật tánh không rơi vào hủy diệt thì làm sao có tồn tại? Thấy rõ chưa? Hả, mình nói có tồn tại tức là có hủy diệt, nó có cái đối đãi liền. Phật tánh không có tướng đoạn diệt thì làm gì có tướng liên tục? Phật tánh nói cho đúng là chân không, là cái tánh chân thật không thể về ngôn từ gì để diễn tả được. À, nhưng con lấy cái thầy cúng kinh Nhật Tụng, tôi con lấy cái kinh Nhật Tụng cửa liền, trong đó cái đoạn kinh Bát Nhã, à, quý vị thấy rõ cái đoạn này phải nói cái đoạn kia ra để giải thích. Ở trong cái kinh Bát Nhã hàng ngày chúng ta tụng hoài đó, chúng ta tụng kinh Bát Nhã mà tụng như là chúng ta đọc to thuốc, mà chúng ta không bao giờ để ý cái kinh Bát Nhã nó nói về cái gì. Thành ra quý vị làm ơn ngồi lại đắm đây nè. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không qua hết thảy cõi. Năm uẩn là gì? Sắc là sắc thân, thọ là thuộc về tinh thần cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành không có phải là cái hành động, hành là những cái tư tưởng nó lặp đi lặp lại, vọng vọng tưởng, thức là cái biết. Thì trong cái đó chỉ có cái sắc là chúng ta thấy được này, mà còn cái thọ tưởng hành thức nó thuộc về phần tinh thần. À, điều là không, tại sao vậy? Tôi phân tích chỗ này. Bây giờ thầy Thông Lai đưa cái tay lên, quý vị thấy không? Thấy liền. Thầy Thông Lai lấy cái tay xuống thì quý vị vẫn còn cái thấy là thấy không có cánh tay. Thì cái thấy đầu tiên mà quý vị thấy cánh tay thầy Thông Lai đưa lên, cái thấy này kêu là cái thấy trực chỉ riêng tâm kiến tánh là vật. Cái thấy này là cái thanh tịnh. Cái thấy này người ngồi ở xa và người ngồi gần cũng đều có cái bình đẳng. Người mới đẻ ra và cái người 80 tuổi cũng thấy bình đẳng. Cái thấy này là kêu là cái Phật tánh đó quý vị. À, ở trong đoạn đó tôi phải mở Kinh Lăng Nghiêm lúc ngài A Nan Phật hỏi chỗ này. Tôi nói bây giờ tôi nói phan phần này tôi phải đi ra chỗ này để quý vị thấy. Chúng ta có một cái tâm sanh diệt là cái suy nghĩ. Quý vị làm ơn đi, cái thương cái ghét của quý vị mà xảy ra từ một cái bàn tay hay từ một người con gái, Bây giờ để tôi lựa một cô gái lên để tôi thí dụ cho coi,
tôi lựa cái cô nào.
Lựa Oklahoma rồi. Ai định nhớ Oklahoma?
Cô nói nhiều.
Cô nói nhiều là cô nào? Đâu rồi? Chú Tiểu đâu? Thấy chú Tiểu lên đây. Đứng lên đường là tôi thí dụ đi. Con biết nhiều lượng nữa con. Lên đây đứng đây. Đây cô đó luôn. Rồi, rồi hai cô lên đây đứng đây. Không, đây thí dụ được. Con thí dụ làm nhân cái cơ hội này mà người ta giác ngộ đó, con được công đức vô lượng. Để đứng lên, đứng hai người ở đây. Rồi, hai người này thì ốc la không ma hết, thấy không? Nhìn vô hai người này thì bây giờ á, tôi hỏi, bây giờ có hai người có lời hỏi tôi, con thấy không? Thấy rồi thì cái thấy bắt đầu cho con nhìn đi, nhìn kỹ rồi bắt đầu cho con thấy người nào đẹp, người nào xấu. Không không, chứ nói thật đi, người nào đẹp xấu, người có tóc đẹp hay là cái người tóc lẫn chỗ như nhà sinh viên vậy đẹp hả? Bây giờ tôi phân tích nè, cái con nhỏ mà tóc lẫn chỗ nó bị cái chú Tiểu là tại vì nó đi tu hoài thì nó cạo ra, nó ra nó lẫn chỗ, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì á, cái người nào mà điều tu á, biết nhỏ này á, nó tại vì nó mới vừa tu dân viên 3-4 tháng rồi có bị cho chú Tiểu thì nhỏ này ngon, dám hy sinh nó tóc đẹp. Còn nhìn cái nhỏ này nó còn nguyên với tóc này thì thấy đẹp, thì từ đó ở trong này nó đưa lên. Rồi bây giờ tôi hỏi cái sư chú nè, về sư chú, bây giờ con nhìn, nếu mà con là cái tâm thật thật nhất thì là, nếu mà con là chưa đi tu đó thì con sẽ chết với cô nào? Không có thật đi chứ, như chết với cô nào, chết sắc đẹp cô nào, nói thật đi, nói gì đó, tới chỗ này đó đi nha, thấy chưa? Cho ông chàng phát tay đi, nói thật. Còn về đạo thì chết cô nào đó, thấy chưa? Thì như vậy đó, cái thấy đầu tiên của 100-200 Phật tử đây là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Trong kinh Vô Lượng Thọ, cái thấy đầu tiên mình thanh tịnh lắm, họ thấy là thấy thôi, mà bắt đầu cái thấy thứ hai là nó sinh ra cái thích. Ông này nói là con về đời con thấy con thích là thích cô này, cô tóc dài này, là cái đó do cái gì? Ông phải có cái sự suy nghĩ không? Có không quý vị? Như vậy cái suy nghĩ này từ đâu mà ra? Phật nói cái đó là giả. Vì cái suy nghĩ này là cái tập quán, là cái thói quen, là lâu nay người ta cho là con gái là tóc dài là đẹp và tóc ngắn là xấu, đúng không quý vị? Phải không? Thì cái suy nghĩ này Phật nói là giả, nó sai rồi, nó không đúng nữa. Thì như vậy cho thấy rằng Phật nói cái thấy đầu tiên là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, mà cái thấy thứ hai nó là cái thấy tạo nghiệp. Mà cái tạo nghiệp làm nghiệp dữ là do cái gì? Do cái suy nghĩ mà ra. Cái suy nghĩ là tà tâm, suy nghĩ là vọng tâm, phải diệt ngay thành đó. Bây giờ hiểu thì nói chưa? Giờ nhận diện được chưa? Người con đã xuống, người con đã xuống. Mà khi tụi con nhận diện sai là tụi con kéo theo cái nghiệp liền. Cái gì đó, đầu tiên cái thấy thật tịnh là thấy hai cô đó. Một cô là cạo tóc, thì tại sao cùng cái thấy vậy mà trong đây có những bà nó Diệu Thanh cạo tóc chú Tiểu đẹp lắm. Khi đó là tại vì những suy nghĩ hợp với cái thói quen của mình thì mình thích, mà nghịch với cái thói quen mình thì mình ghét. Bởi vì luận tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ, mà vẫn là niệm Phật, mà vẫn là tụng kinh. Còn quý vị tụng một ngày 10 bộ kinh Pháp Hoa, 10 bộ kinh Diệu Thọ mà quý vị chưa nhận được cái đầu tiên là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, đứng lên một con dâu và đứa con gái. Con dâu này là con dâu bất nghĩa, thì hỏi bà già chồng bà thương nhỏ nào, là cái đầu tiên bà bị thấy là thấy hai người con gái. Nhưng mà thí dụ bà mờ, mắt bà mờ bà không thấy được người bà chứ mà cận thị đó. Hỏi cô ghét cô thương mà nào, ghét nào cho tôi thấy đứa nào cũng dễ thương. Nhưng mà đeo mắt kính vô con nhỏ đó tôi không muốn nhìn nó. À, thấy rõ chưa? Thì như vậy cái gì để tạo cho bà già cái nghiệp mà khẩu nghiệp là cái suy nghĩ. Ồ, nó là con dâu mình, nhỏ này không được, con nhỏ này nó ác độc lắm. Nhưng mà mình phải nhớ đi, nhờ có nó, nhờ cái con dâu mà nó quậy mình mới biết phiền não thành bồ đề, mình mới tu. Mình tu mà không có ai test mình lấy ai mà tu hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mình tu mà không có ai test mình lấy mình ai đâu mà tu. Nhờ có con dâu nó thị hiện làm ra là ai quý vị? Đề Bà Đạt Đà. Đức Phật thành Phật trước ngày Di Lặc là tại sao? nhờ có Đề Bà Đạt Đa cứ theo hại Phật. Từ nay quý vị nên nhớ, người nào mà quậy quý vị, là phá quý vị, người đó là thiện hữu tri thức. Cũng như ông Thệ Mãn này, nếu ông ở bên kia mà ông Thệ Quang không đi, ông Thệ Quang không nằm chặt trong lỗ Bồ Đề Gai, thì ông giờ này ông bên đó ông tà tài, ông đâu có đáng. Còn giờ nhờ như vậy mà ông đi qua đây, ông đi qua đây để rồi ông biết đến bỏ, ông biết đến chuông, ông biết phục nguyện, rồi ông còn biết tụng nghĩa là chuẩn chèo gì của ta, phải không? Cũng làm chủ lễ đủ trò. Thì như vậy kỳ này về đó mà cho thấy, về còn dám đấu với ông Thệ Quang nữa, lên đấu mỏ đấu chuông rồi lên thấp tò nữa. Như vậy nếu mà không có ông Thệ Quang mà để làm cho ông này nổi Bồ Đề Gai, thì làm sao ông biến được cái phiền não trở thành Bồ Đề, quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Thành ra trong cái nghịch duyên nó thượng cho người tu hơn, còn mà nó thượng duyên chúng ta tu không được đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái ông là muốn xuất gia mà bà vợ bả ở quý vị rất là dễ thương, quý vị đi được không? Một cái bà vợ muốn đi tu mà ông chồng rất nào cũng là lo cho con, tiền đưa hết trọi, rồi lo mọi thứ, rồi có hiếu lễ cho bên mình, hiếu lễ cho mẹ vợ, cái bà đó bỏ chồng đi được không? Không bỏ được. Thành ra cái nghịch duyên đối với nhà Phật là thành duyên. Thành ra tôi chỉ quý vị cái đầu tiên, quý vị hàng ngày quý vị dường như một người nào đó, quý vị coi mình sử dụng thân nào, mình vừa thấy cái người đó mình nói à cái thanh tịnh trang nghiêm mình cảm giác, bắt đầu nhìn tới cái bà này đây hột xồm, giả hay thiệt, bà này cắt tóc kiểu nào, đi xe rất xịn, ở vùng nào ha, bắt đầu nếu ở Su Hà Len là nhà giàu, bắt đầu lại là được chơi, bà này nhà nghèo không chơi. Cái đó là cái suy nghĩ, mà cái suy nghĩ Phật nói đó là giả. Nhận rõ ràng phải không? Tụi con từng bước tụi con thấy rõ, tụi con có cái Phật tánh liền, nhìn rõ ràng là từ nay mình biết liền này, phải không? Thành là cái người mà tu rồi đó thì con mắt thấy sắc nhưng mà không cộng thêm với suy nghĩ, nghe âm thanh đừng có suy nghĩ cho nó đúng là sai. À từ đó chúng ta vô tình, chúng ta từ từ chúng ta trở lại, tức là phản quan tự kỷ, dùng cái trí huệ để soi lại cái tánh biết của mình. Lâu nay chúng ta dùng cái tánh biết chúng ta để làm ông Táo, làm bà Táo, để soi người ta mà quên soi lại mình. Trong nhà thiền có câu là phản quan tự kỷ, hay là hồi quan phản chiếu, chiếu lại cái tánh giác của mình, phải không quý vị? Nghĩa là cái tánh biết của vị, tôi không biểu quý vị là tu rồi bình tai rồi mất, mà nó chỉ nằm ở ngay mắt, nằm ở ngay tai, thấy cái ông đó đàn ông biết đàn ông, thấy cái bà đó làm bà biết làm bà. Nhưng rồi đừng có thương ghét gì nữa, đừng có suy nghĩ là hợp không hợp gì hết hả? Không có bà nào hết á. Bà mời đây á, bà là lùn, nhưng mà bà đưa so với cái có những người mà ở bên Phi Châu có ông mét, có ông mét, bà cao hả? Quý vị thấy không, ở trong này ai là đẹp nhất không? Nhưng mà đẹp nhất đưa người đó ra thi với hoa hậu cũng là xấu hơn, mà bà nào xấu nhất đem so với con Hiển Đột vẫn đẹp hơn hả? Hả? Đem một cái người xấu nhất ở đây mỗi người mà thi hoa hậu với con Hiển Đột, ai đẹp hơn? Thì vẫn là đẹp. Rồi bây giờ không thể nói ai dở, như ông này nè, ông này nói là ông tệ lắm như vậy đó, nhưng mà dù ra cũng có người lấy. À bởi vậy có những người xấu đuôi xấu điếng mà vẫn có những người thích cái tánh xấu đó, phải không? Cái gì thấy rõ không? Như vậy đó, có những người hôi nách kiềm chế mà ấy vợ vẫn lấy vợ được, có người thích cái mùi hôi nách đó hả? Bởi vậy mới lấy chồng lấy vợ được chứ hả? Bây giờ mắm bò hóc có thúi kiềm chế mà có người ăn không hả? Chào thúi, chào thúi, chào béo gì của mình làm mình nghe được, có người thích không? Bởi vậy nó đời nó vậy, là chỗ này nó đắp cho chỗ kia, chỗ kia nó đắp cho chỗ nọ. Từ đó quý vị hiểu rằng từ nay hả, hiểu được cái đó là bằng 10 năm tụng kinh nữa hả? Mà ai chọc mình một cái mình nổi giận mình, ủa, mình đang sử dụng cái tâm bồ đề, tâm suy nghĩ, tâm phân biệt. Còn nếu mà nó chửi mình cái thì mình cười hề hề như này đó, thì ông này tôi thương ông cái là tôi chửi ông cũng cười, khen cũng cười hề 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 hề, không làm chuyện này. Thì ông đang sống với cái tánh giá của ông đó, ví dụ thầy nói không? Từ nay quý vị về nhà quý vị sẽ thấy rõ, nghĩa là quý vị có thể kiến tánh ngay bây giờ. Bởi vậy khi xưa các thiền sư họ lại hỏi Phật tánh ở đâu, họ đưa cái trượng lên, ông đang cầm nhận đây, Phật tánh ở đâu nè? Nhưng mà đừng có cái này đẹp quá ha, cái này làm cái gì, đồ China hay đồ Trung Quốc, thì bắt đầu cái đó là sinh vật đó, quý vị thấy rõ chưa? Thầy nói hồi đọc kinh dạy thường với thiền sư hỏi Phật tánh là gì, thì tôi nhắm cục cứ khô có không? Tôi nghe cái đó tôi tở hồn lên. Ông Phật là cái gì quý nhất của mình đó? Một người hỏi chuyện cho cục cứ là ông Phật là gì, cục cứ khô, tại vì mình cho cục cứ là dơ và ông Phật là quý, nhưng mà nói với con bồ hung cục cứ là thôi, Thấy rõ chưa? Như vậy đối với mình là thối, nhưng mà đối với bộ chung là thôi. Thành ra Ngài Thiền Sư, Ngài vượt qua loài cái thôi và thôi, và dơ và sạch. Thành ra khi hiểu được rồi đó, quý vị thấy thông dông tự tại lắm, chứ không có cái gì mà nặng nề hết. Thành ra chúng ta mỗi ngày tụng kinh, tức là đọc to thuốc thôi. Đọc to thuốc không hết bệnh đâu làm ơn. Uống thuốc, mà uống thuốc rồi đó, hết bệnh rồi đừng uống nữa. Hết bệnh mà uống nữa là sao quý vị? Bệnh hết trước là phải ơn ngay. Thành ra nhiều bà đó, ban đầu á là bệnh quá trời quá đất này, qua đời bệnh qua đời, bắt đầu vô uống thuốc, hết bệnh rồi vô này bệnh gì, bệnh gì chấp pháp, càng tu càng chấp đủ thứ chuyện này. Hả, quý vị thấy rõ là có nhiều chùa nam phải đi cửa này, nữ phải đi cửa này. Hả, Phật tánh làm gì có nam nữ, quý vị thấy rõ không? Thấy không? Mà càng tu á làm ơn, làm ơn. Thí dụ như bây giờ mấy ông này không sao hết, thời gian sau lên đại đức nha, lên thầy đó. Cái tôi cho cái chức gì đó, ha, cho cái chức vụ gì đó, chẳng hạn như phó trụ trì, phó làm cái đó, là khi tôi đi dán cái chỗ ngồi của tôi trên đó, thì từ đệ tử tôi dọn cơm, thì bắt đầu mấy bà nhà biết tập thư cho coi, bắt đầu mốt riêng cho thầy phó trụ trì một tô canh, ha, mốt riêng cho thầy phó trụ trì một đồ bánh té, lấy riêng cho thầy phó trụ trì một tô mì, có phải không quý vị? Thành ra do tình đó, đạo Phật tu là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà cái ông này vô thầy còn chú tiểu dễ thương lắm, sư chú dễ thương lắm, mà bắt đầu vô ai tập hư chính mấy cái bài Phật tử tập hư, thì từ đó cái ngã lên trình hình lên, à ngồi trên đó mà hắn là dọn cho không được, không muốn ăn nữa hả. Thì như vậy tôi để làm gì vậy? Tôi để phục vụ chúng sanh. Quý vị nhớ kỹ nha. Bây giờ quý vị nghĩ về một cái ông thầy đó, ông tụng kinh giỏi mà ông chỉ lo cho ổng, cũng không đi làm gì vậy hả? Ông tụng kinh cho giỏi, ổng lo về cái ông nghĩ về tương lai, thì rốt cuộc cũng giống như mình ngoài đời, mình làm gì giỏi mình kiếm tiền để mình hưởng cho mình thôi. Thì ông nói với mình đi làm cho nhiều để trở thành bác sĩ kiếm sinh kiếm tiền, ổng tu cho dẫn những kiếp khước, cũng là cá mè một lứa, có gì đâu mà để ủng hộ ông, đúng không quý vị? Hả, cá mè một lứa. Rồi ổng tu cho ổng xong á, thì ổng phải phục vụ chúng sanh. Ông phục vụ sanh là sao? Là ông phải bình đẳng với chúng sanh. Càng tu Đức Phật đã xóa bỏ giai cấp rồi, mà càng tu càng là lòi ra. Bởi vì thượng tọ hòa thượng, những cái đó là những cái phong kiến, dẹp hết cho tôi đi hả. Chỉ có người ở trước là đi xa đi trước thì không, chứ chúng ta bình đẳng vô tình đó. Sau này tôi nói trước là vài bữa mấy cái người này tập thương với mẹ nên muốn lên đại đức rồi đó, vài bữa cái là đi ra đây, những cái mâm này mai làm cho thầy phó trụ trì cho con. Dạ, cái này dành ra là cái lì xì, bình đẳng giùm cho tôi đi. Bây giờ thấy rõ không? Vô tình tôi nói trước rồi, bây giờ tập hương cái này hết, cái đó là tự động. Quý vị làm ra rồi vô tình đó, cái ông nói tu gì, ông vô tụng kinh ông hưởng, rồi ông làm gì hưởng, lúc rồi ông ăn trên ngồi trước, rồi mình đi làm và tự vô khúng đúng rồi lại là xá ông để làm gì, ông chả làm được gì hết á hả. Tu là phục vụ chúng sanh, chả thấy phục vụ chúng sanh hết á. Mà từ nay hả, mà khó trụ trì á là phải đi thay tả cho mấy bạn này ba lần, mà không có trụ trì thì cả ngàn lần thôi. Đó là phục vụ chúng sanh, quý vị đồng ý với thầy không? Cái đó mình vô mình nó học không được chứ. Quý vị sao quý vị thương thầy? Thầy xong chỗ này pha chỗ kia, lan xả chữ đó này chữ kia, mà quý vị thương thầy tại vì thầy không làm gì cho thầy hết. Quý vị con đưa tiền cho thầy thì vô rồi cái là dục qua kia cho nó xài. À, xài đúng có phước, xài tội tụi bay vui gì đâu gánh, thấy không? Bao nhiêu cộng trừ nhân chia vui gì gánh, thấy không? Cho tụi nó gánh hết nè. Chứ được nghe cái tiếng là hộ trì tam bảo phái là trưởng ban này trưởng ban kia, mình không có dành cái đó, thấy không? Mình chỉ lấy ra là đưa bao nhiêu xài thôi. Đó, đối với thầy á là tu từ nay tụi con nhớ không tập hư với thầy nè. Mà bên kia nó đã hư rồi đó, tôi nói đây để tôi bắn vào bên kia đó, là bắt đầu bên cái con Hồng Minh đó, là nó bắt đầu Tệ Quang mới giờ là lên tôi đi dán, là mình dành cái mâm này riêng cho sư chú Tệ Quang, dành này kia dành riêng. Thành ra cái bụng của tôi càng ngày càng nhỏ, là mà bụng Tệ Quang càng ngày bự, thương càng ngày bao chết lắm. Tại vì sao? Hồi ổng chưa làm cái chức mà trưởng ban mà mình chi lễ đó, thì ổng cái bụng còn nhỏ. Bây giờ trưởng ban đi lễ nó thương quá cho ăn cái bụng, thành cái bụng chữa rồi sắp sạch rồi. Còn báo hồi đó có 103 giờ lên tới 107 hả, đường hồi xưa có 105 giờ lên 108. Tôi nói nè, ông chết tới nơi đó hả? Hả, chính cái đó là cái mà giết cái ông đó rồi đó. Bây giờ lại nói là y ạch y ạch. Được không? Thành nó thấy cái Phật tử ở trong chùa mà cái ông thầy nào mà bị người ta hết thổi, ông thầy nó xứng đó. Rồi tôi nói cho quý vị nghe cái câu mà dành ăn lọc của quý thầy hả? Không có phước đâu. Tại sao không phước? Tôi chỉ cần tôi để ý á, ví dụ món đó tôi không ăn mà tôi gấp ra cái thì tử nó dành cho canh ăn. Thật ra đó ai cũng nghĩ cái lấy lọc này không phước, cái phước từ đâu mà đến? Cái phước từ cái khiêm cung. Tại vì mình thương ông thầy quá, mà cái lòng khiêm cung á, mình đối với một vị thầy á, mình có cái lòng kính trọng, mình mới dám ăn được dư của ông thầy. Từ cái tâm khiêm cung mà mình muốn ăn được ăn của ông thầy, cái nó mới tạo ra công đức. Mà ông thầy phải chia cái phước. Tại vì nó kính tôi, nó khiêm cung bằng cái hành động là ăn đồ dư không gớm của thầy, cái đó mới tạo ra phước, chứ không phải là cái phước để cho quý vị đâu. Mà cái phước là do mình kính trọng ông thầy, mình thương thầy quá, mình muốn ăn cái lọc của ông thầy. Nhưng mà cái lọc không phải, cái phước không phải là cái lọc tôi cho, mà do cái nhân quý vị khiêm cung, quý vị dám ăn đồ có nước miếng của thầy tương lai, cái đó mới tạo ra phước đó. Từ nay cũng có phước thì đừng tôi nhổ nước miếng nhiều chứ.
Ông thầy tương lai cũng không đi dễ. Ông thầy tương lai luôn luôn đi vô mâm ngồi trước, nhưng mà ở ngoài đời có tiếng nói không ăn cắp không phải mễ, không đi trễ không phải ông trụ trì, nhưng mà ông thầy thông lai luôn luôn đi trước để ngồi chờ đệ tử.
Đúng sao
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình đó là phải cực thân đệ tử ta mới đến được. Còn bây giờ mình tu, tôi tụng kinh thì tụng cho tôi, rồi tôi vô đây tôi tạo chùa, tôi tạo tôi đứng về tên tôi, rồi tôi để lại cho phe đảng tôi có cái gì nữa không? Tôi y chang như một cái ông mà biết sự ngoài đời, có cái gì đâu hả? Ở đây quý vị tu, quý vị là quý vị khác của tôi, vừa vô đây là tôi nghĩa là bắt quý vị rồi ngồi là cung được phụng đủ thứ chuyện này kia, trong khi đó tôi có một cái nợ tôi chưa trả, là nợ của cha mẹ ruột tôi hả, nợ cơm cha áo mẹ công thầy nuôi bỏ ra để là vô đây là được phong chức cho thượng tọa, là trụ trì phó trụ trì, rồi họ bưng lên họ mâm rồi ăn cho sốt, rồi mau mà đứt chân máu mà chết tiểu đường ra máu mà đứt ta luôn. Ông dẫu không nhau bây giờ bữa rồi tôi tăng cho ông coi động mập lên vô tiểu quan ông chết sớm giờ. Đó, thành ra khi hiểu ra như vậy rồi đó, tôi nói là tôi nói hoạch toàn món heo luôn chứ không phải nói, dù nói là rõ ràng cái hư là do Phật tử thương, mà thương rồi đó bắt đầu kính. Nhiều giờ cái gì không có, như vậy bữa là để đức thầy rồi mà, để bữa thọ giới cho anh nên thầy rồi đó, thầy tệ nhãn, thầy tệ minh, thầy tệ kia, rồi bắt đầu cho cái chức nữa ha, cho phó trụ trì, là bắt đầu có cái mâm riêng rồi ngồi đó, rồi bắt đầu thấy có chuyện rồi, cái gì thế không, lúc luôn rồi là lúc đó là tổn đức, là tổn đức rồi là lật liền. Thầy nói từ nay đó ông thầy nó vô mình kính là kính cái gì, ông phải Bồ Tát hạnh, ông phải lăng xả, ông bỏ bà mẹ, ông bỏ cha ông rồi thì ông mới vô để ông nhận tất cả chúng sanh là mẹ thì mình mới nể chứ. Còn bây giờ cha mẹ ông cũng không lo, rồi ông vô đây ông ngồi ông đi lui, ông đi tới ông chung điện chắp tay rồi ông chỉ ông chọn ông xỏ rồi ông về vô ngồi ông ăn, trời ơi thế giờ ông ngủ cho đà. Rồi tới giờ ông nhập thất thì ông đi nhập thất, ông vô ông mở phim rồi coi đá lên, vô đó coi phim trưởng phim này phim kia, là coi cả phim ếch nữa đó. Bây giờ nhập thất thấy không, không có cha mình trong đó nữa. Có gì đâu, cái gì nhìn kỹ coi có gì để tu không, vậy mà lái mà xì mà sụp. Tôi hồi đó tôi biết mà, tôi làm tiểu tôi biết có nhiều ông thầy vô hồi đó có thời đâu có phim, nhưng mà vô đó ông hòa thượng kia này nhập thất 3 tháng tưởng sao là chuyện Kim Dung đó, trời ơi tôi đi mua đi mướn chuyện Kim Dung Võ Lâm Ngũ Bá anh hùng xạ điêu Trần Long Đại Hiệp tiếu ngạo giang hồ. Hồi đó hòa thượng mê quá mà coi mà được, tôi nhập thất 3 tháng nè, tôi là cái người không lai đi mướn với thầy bữa nay chứ là chiếu nợ danh thù, bữa nay tập mấy rồi ra tiền sách mượn vô coi, thành ra trong này nể quá bà tượng coi như là nội quốc sức khỏe bất nhập, nhưng mà đang luyện trưởng trong. Còn bây giờ luyện đồng thân quý vị, bây giờ trong đó cái lớp khớp vài bữa ông này ông thành phó trụ điện không có lớp khớp hả, cô nói gì
thưa thầy? Con đọc ở trong internet đó, ông thích sức khỏe gì ở bên gì đó, ông đi nhập thất ở bên ở bên Cali đó, nhập với cái bà cái đây là sự thật, thích sức khỏe đặc khâm quý vị.
Cái chuyện đó thì nó đã xảy ra một cái cô gia dược sĩ lâu rồi dài, thì nhưng mà tôi đó thì thật ra có, nhưng mà tôi cứ ý coi thầy thông lai chỉ chỉnh đốn những cái lời nào mà nói phỉ báng kinh Phật, Chẳng hạn như thầy Trân Quang đó, ông nói ăn cá có phước, thì trích cái đoạn là thầy lên án, chứ thầy không nói về cái đời tư của thầy Trân Quang. Cái gì nhớ nha, thầy chưa bao giờ nói xấu là thầy Trân Quang gì, dù là có những sư cô là tốt. Và thầy lên án bà Thanh Hải vì bà đó là tà sư. Vậy thôi, còn thiền ông Táo xuất hồn của đó là sai. Còn ngoài ra tất cả các thầy khác, Hòa Thượng Phước Huệ là Tắc Phước đó, thì hồi xưa tên Tắc Phước đó, thì tôi không nói cái chuyện đó, ông làm ông lãnh. Nhưng mà ông chưa nói kinh sai, tôi không có dám nói. Tại vì cái nghiệp của ông lãnh. Ok, còn tôi á, tôi chỉ nói cái rõ ràng nhất. Cái chủ trương của thầy là thế này. Mình đến mình khám bệnh một ông thầy, mình đến mình khám bệnh một ông bác sĩ, là quý vị vô quý vị nói là ông bác sĩ đã bị hết bệnh hay là không hết bệnh thôi. Ra to cho đúng bệnh, có nhiều bác sĩ rất là giỏi, chỉ cần ông đo tim, đo mặt, ông ra cái thuốc đúng. Có nhiều khi cái tủ thuốc mà bắt bệnh không đúng là không hết bệnh, đúng không quý vị? Cũng như người thợ máy sửa xe, ở trong đó cái water pump, phải không? Là cái bộ thắng, ok, cái bộ igniter, là cái bộ carburetor, rồi những cái bộ điện, computer. Mà ông thợ máy đứng đúng là thay một cái là hết bệnh liền. Còn mình không cần biết cái ông thợ đó, cái bác sĩ đó, mấy vợ, có bao nhiêu tiền, đời tư thế nào, tôi doesn't matter. Nhưng mà ông này chỉ sai là tôi nói à, thì bệnh sai là tôi chỉnh liền, đúng không quý vị? Ông đã to sai là tôi làm liền. Nhưng mà bắt rào của ông làm, ông lãnh. Mình đối với thầy có chủ trương đó. Tại vì mình biết có những chuyện mà tôi đã nói như vậy đó, thành ra khi quý vị kính trọng một vị thầy, quý vị có ông đó, cái hỏi cái ông thầy đó một câu, quý vị đảnh lễ không? Đầu năm quý vị nói câu này: con đầu năm con đến để đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Tọa, con xin Hòa Thượng Thượng Tọa khai thị trong năm nay Hòa Thượng đã thực hành Bồ Tát Đạo, đã làm được bao nhiêu để đền ơn Phật. Hỏi cô nhẹ thôi. Mai mốt ông này dạ xin đảnh lễ Thượng Tọa Thích Tuệ Nhãn. Thượng Tọa lúc này làm phó trụ trì Đoàn Di Đà. Thượng Tọa đã làm gì lợi ích cho các cụ? Ông nói có, cách đây 3 ngày có một cụ chết xịn mà tôi không biết. Lúc đó ông sẽ nói, tại vì tôi hỏi sư phụ tham lai tôi còn sống, ông nói là tâm tính định như như bất động, phải không? Tôi đâu có động đâu, thành ra tôi sống vậy. Không có phải như vậy đâu, nói là nói như vậy đó. Nếu mà con trụ vào cái đó là con trở thành là vật vô tri rồi, con trở thành lục căn không đầy đủ rồi. Nhớ kỹ nha, một ông tăng có Phật là phải lục căn đầy đủ, mắt thấy, tai nghe, mũi phải nếm mùi, lưỡi phải biết đánh giỡn. Và tại sao vậy? Con làm trụ trì cái miệng cái lưỡi con phải ăn, để coi ăn để chúng nó ăn được không hả? Trong này mấy bà già không á, mà nó nấu những cái món mà coi như là những là những món này món kia mà nó bỏ trao cho nhiều vô, cái bà cao máu chưa được ăn đâu có nổi. Thì mình phải liếm vô để mình coi mình vì chúng sanh. Con á, một người trụ trì một con móc này móc người kia là không phải là gì cho con, mà vì đại chúng. Con móc lỗi này móc người kia không phải vì con. Con nhớ một bậc là cha là mẹ chửi con mắng con nhưng mà lên cõi trời đó, vì cái động lực sau lưng là thương con. Chứ rồi sau này con cứ theo dễ chạy, nó làm gì làm nó chạy, nó mình cứ như như bất động là nó cứ nắng nát chạy nó rồi nó khổ niệm rồi lúc vậy người ta đã thở rồi. Khổ niệm là bởi vì ta thở là không được nha con. Ông nó có hai cái lợi, cái thứ nhất là mình khỏe, cái thứ hai là bà cụ chết sớm khỏi chết không.
Chạy nó.
Đó, thành ra đó, biết như vậy, không có phải là biểu quý vị. Thành ra nhiều thầy đó là dạy coi là con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà tiền bạc, cái đó là dạy sai. Hả? Khi chưa tu á, thì mình coi con thật, vợ thật, nhà thật. Nhưng mà tu rồi á, thì coi con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Mà ngộ đạo rồi thì về gặp con vợ thẩm, gặp vợ gặp hung, vẫn làm kiếm tiền. Nhưng mà được không mừng, mất không buồn, đến đi như gió thoảng. Cái gì thấy rõ chưa? À, thì cái chỗ này tôi phải phân tích cho quý vị trong một câu thế này. Có một đoạn Đức Phật nói: quá khứ không chi tiền, tương lai không ước vọng, hãy sống thực tế trong phút giây hiện tại là nghĩa gì? Có câu đó không quý vị? Thật ra nhiều lắm. Hả? có một cái đoạn kinh mà từ nguyên thủy Đức Phật nói một câu đó nữa rồi thôi diễn nhạc. Và cái đoạn kinh đó, Phật nói này, quá khứ không chi tiền vì quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, hãy sống trong phút giây hiện tại là gì? Con giải thích được không? Nói dễ lắm nè, cái gì nghe nè. Bây giờ tôi nói thí dụ về chỗ này, tôi thường thường thí dụ có một cái ngân hàng, mỗi một buổi sáng đó, nó đề ba chiếc cho quý vị là 24.000 đô. Ok. Rồi cái số dư á, quý vị phải xài hết 24.000 đô đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà nếu quý vị không xài hết 24.000 đô đó thì tới cuối ngày nó không bỏ vô siêu minh mà nó mất, mất hẳn. À, có một ngân hàng mỗi buổi sáng họ bỏ đề ba chiếc cho tài khoản của Phật tử 24.000 đô la. Số dư trong cái ngân account tài khoản nó không được phát triển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều ngân hàng sẽ hủy bỏ hết cái số tài khoản, cái số tiền của quý vị xài hết. Bỏ 24.000 quý vị xài có 20.000, rồi còn lại là 4.000 đó nó bỏ dục luôn, nó không tính. Có ngân hàng nào như vậy không quý vị? Có ngân hàng thỏa mãn. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ để sống. Mà sống bằng cái gì đấy? 8 tiếng để ngủ. Thật cái câu mà đốt phước không phải là cái gì, chính cái gì xài phung phí. Cái phước báo số 1 cái gì là thỏa mãn. Cái gì lắng nghe đây. Hồi đó tôi không có hiểu, ân sư tôi mới nói, mỗi một lần người ta phung phí một cái gì ông la tôi, tụi bay xa lắm, tụi bay lấy 500 đồng đi lượm đồng bạc cắt. Thật ra khi mà hộ niệm cho những người mà lắm chúng có thấy từng phút từng giây được làm người khó lắm. Từng phút từng giây được sống bên mẹ là khó lắm. Những đứa con mới về mất mẹ của bà Hoàng Thị Tí, tụi con thấy quý không? Hả? Như vậy, có một ngân hàng ở cõi ta bà này, mỗi buổi sáng là ông Diêm Dương, ông đề ba chiếc cho 24.000 đô la, ông chủ mạng Quỷ Dương. Nhưng mà ông nói tụi bay phải xài 24.000 đô la này cho nó tạo ra cái phước đức để đời sau. Mà trong khi tụi con á, 8.000 đô la là xài cho việc ngủ, 8.000 đô la là chuyện bà Tám, xài cho chuyện bà Tám, ông Tám, rồi là coi như là 16 tiếng rồi, hả? Còn 8.000 đô la chúng con tạo toàn là những cái ác nghiệp không, có người xài không hết nữa. Thì như vậy chúng con cần phung phí đi. Mà cái bạn này, chủ mạng Quý Dương, ngân hàng chủ mạng Quý Dương nó không có được để qua ngày 6. À, ngày nào xài ngày đó. Nghe kỹ đây, bạn sẽ làm gì? Sử dụng hết số tiền đó. Dĩ nhiên mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng thỏa mãn như vậy, tên là ngân hàng thời gian. Mỗi buổi sáng ngân hàng này được ông chủ mạng Quỷ Dương cung cấp cho bạn là 24.000 đô la. Vào mỗi buổi tối ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất thời gian mà bạn không đầu tư được vào các việc công đức, tu hành, trả hiếu, phục vụ chúng sanh. Ngân hàng không cho phép bạn để lại số còn dư trong tài khoản, cũng không cho phép bạn bội chi. À, bội chi cũng không được, chỉ xài trong 24.000 thôi. Nghe kỹ nha, không được bội chi. Mỗi ngày ông chủ mạng Quỷ Dương lại mở một tài khoản mới cho bạn, và mỗi tối nó lại quyển hết những gì còn lại trong ngày. Người nào mà khôn á thì dùng 8 tiếng để tụng kinh, 8 tiếng để niệm Phật, 8 tiếng để phục vụ chúng sanh, người đó xài hết 24.000 và để dành. Còn người nào không biết xài, chúng ta xàm lắm. Ở trong này con dùng bao nhiêu thì cho con mỗi ngày 24.000, 24 giờ thỏa mãn. Con dùng bao nhiêu tiếng để tu? Hả? 24 tiếng. Nghe nói chứ. Tu cái gì? Tu cái gì? Đỡ đi đứng lên ngồi tu con chưa? Đó, đó chưa? Cho cháu đầu tay đi. Còn xin chú thầy bên này dùng mấy tiếng ra làm thiền? Mấy tiếng? Trời đất ơi, không biết phải tính chứ. Lỗ là nó không cho thầy dư, mà không cho thầy thiếu. À, cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày ngân hàng lại cho bạn một số tiền là 24 giờ thỏa mãn. Mỗi tối mới xài không hết thì nó hủy đi lại trong ngày. Nếu bạn không dùng hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị thiệt thòi chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua, không có chuyện tiêu trước cho ngày mai, không có chuyện tiếp ứng trước à. À, ngân hàng này cho liền trong hiện tại, bởi vì Phật nói không nghĩ về tương lai, không nghĩ về quá khứ, mà chỉ cho hiện tại. Ngân hàng này có thể mượn được không? Không mượn được, cũng không ứng trước được, đúng không quý vị? Thấy rõ nè, Không có chuyện quay lại ngày hôm qua vì tôi sẵn hết cho tôi xin thêm, tôi thọ mạng với Dương không. Không có chuyện ứng trước cho ngày mai không. Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng những cái gì đó có thể nhận được nhiều. Đầu tư cho việc trả hiếu, đầu tư cho việc tu hành, đầu tư cho việc mở mang trí tuệ. Đầu tư là cho tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Đồng hồ vẫn chạy, hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. Để biết giá, để biết giá trị của một năm thọ mạng, hãy hỏi một học sinh mà thi không ra trường, phải không quý vị? Rồi để biết giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh con thiếu tháng. Hãy hỏi giá trị của một tuần, hỏi một anh làm biên tập viên của một tuần báo một tuần nó như thế nào. Để biết giá trị của một giờ đồng hồ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ gặp nhau từng giờ từng phút. Hãy hỏi để biết giá trị của một phút, hãy hỏi những người bị lỡ chuyến tàu. Có nhớ thì đi ra chỉ trễ phút, nó đóng cửa máy bay không thì có không quý vị? Giá trị của một phút. Để biết giá trị của một giây thì hỏi một người vừa thoát qua một cái tai nạn mà nó đồng chảy là tích tắc trong một giây. Nó đi trước mình, cái xe trước nó đi, nó bị đụng cái bầm mình đi xe sao, có không quý vị? Đó, một giây. Hãy hỏi nếu biết giá trị của một phần ngàn giây, một phần ngàn giây, một sát na. Hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc về chạy đua, thua một phần ngàn giây có thua không quý vị?
Thua.
Sử dụng cho đúng đi quý vị. Hãy hỏi quý vị từng trọng giây phút mà quý vị đã có, hãy nên quý thời gian, bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian với ai rất thật đặc biệt. Hãy dành những cái thời gian còn lại, vì ngân hàng thời gian này không cho chúng ta để dành mà cũng không cho chúng ta xài trước. Quý vị thấy rõ chưa? Thấm không? Từ nay đừng có phung phí, cái đó là tốt phút số 1 đó quý vị. Thành ra khi giảng pháp, thầy thường đem những cái ngoài đời vào, mà cái ngoài đời nó mới làm thấm, chứ còn mà giảng kiểu xưa không có đúng nữa. Thành ra những người mà nghe các giảng pháp của thầy mới nghe qua, họ nghe họ nổi bùa đề gai lắm. Trong này rất nhiều những đứa thì vô mặt biết nói điều lần đầu tiên nghe pháp thầy Thông Lai là muốn dục dùng ra. Có không? Có mà. Bây giờ là hết rồi, nhưng mà nghe cái năm thứ hai thì bắt đầu còn nói cái gì. Có nhiều người họ mê là tại vì tại sao con vợ mình nó nghe hoài, rồi nó cười khúc khích khúc khích, chồng đâu có nghe, chồng nó nghe nó coi hoài, thành ra mới bảo mới theo dõi, mình chả mới theo dõi. Mà khi mà nghe băng thầy rồi đó, mà đã chịu uống thuốc của thầy rồi đó, thì mấy thuốc kia cũng không có được nữa. Cái gì có đồng ý không? Phải đi như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ tôi giảng rồi, quý vị mò mò được cái là hàng ngày quý vị biết rồi, biết cái mình có, cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe nó rõ ràng trước mặt đến đâu hết. Mà cái đó đó khi mới lọt lòng mẹ ra là đã có rồi. Lọt lòng mẹ là mở mắt ra nhìn cái thấy mẹ, thấy cha. Con đứa mới đẻ ra nó nhìn thấy quý vị, nó thấy, nó nhìn rồi nó nhìn quý vị. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bắt đầu qua tới tháng thứ hai, thứ ba, bắt đầu là sao? Bắt đầu bà mẹ đó mà ẩm vậy là lắc lắc, rung cái điệu đó mà đưa cho cô, mà cô ẩm không lắc nó khóc liền, có không quý vị? Vì nó bắt đầu nó quen với một cái thói quen nào đó. Rồi bắt đầu á, nếu mà cái nhà nó mới đẻ ra đó, cho ngủ giọng thì không có ngủ giọng nó ngủ không được. Có bà để lên vai lắc thì để lên vai lắc. Do đó những cái đó là những cái Phật kêu là tập khí, do cha mẹ mình tập cho mình cái thói quen. Chứ chả có đứa nào mà đẻ ra hết. Lúc đầu, ngay cái đầu tiên chúng ta là cái thấy mẹ, thấy cha, chúng ta vẫn bình thường. Cái thấy đó là cái thấy Phật tánh theo chúng ta từ lòng mẹ. Và cho tới cuối cùng chúng ta tu cho mấy chục năm là chúng ta phải trở về với cái thấy đầu tiên của chúng ta. Quý vị thấy con nước của nít nó chơi nhau nó dễ thương không? Nó càng lớn lên rồi nó càng khó, vì cái tâm suy nghĩ nó càng mạnh lên. Con nít mà dục vô, Mỹ đen cũng chơi, Mỹ trắng cũng chơi, Mễ cũng chơi, nó chơi rất là dễ thương. Quý vị coi con nít nó chơi nhau, nó chơi hết tấm lòng. Nhưng mà nhìn kỹ những người lớn cũng gì chơi nhau, không có chơi, chơi toàn là chơi bề môi chốt lưỡi thôi. Có không quý vị? Mình chơi với người đó là có cái ý tham, mà mẹ này có xài gì được không? Ví dụ đó, thấy không? Bắt đầu bây giờ mình muốn đi Oklahoma là mình nghe nói cho Phong này quá là bắt đầu. Lâu nay không chơi nhưng mà lại, anh Phong này bữa nay tôi lại tôi mua tặng cho anh cái này nha. Nhưng mà tặng cho anh cả một cái bao lì xì gì đó, hay là mua cho một cái bánh nào đó, là nghĩ bây giờ mua cái bánh cho 20 rồi mình đi máy bay tốn mấy trăm thôi giờ, hay là bỏ con tét mà bắt con hoàn toàn. Thì tu như vậy là tu gì? Đi chỗ mà tu nhưng mà có cái tâm tham sau đó, tính toán suy nghĩ trong đó, thành cho dù ra không này ta đi tới chở cho đi mà mò bánh xe nổ bánh xe rồi còn thắng như nữa thì cũng không đấu nữa hả. Thì sao đi tính toán trong đó? Có nhiều bà thấy không, có nhiều bà nói vợ thầy con từ ngày con tu Phật cho phát minh trí huệ hỏi sao vậy, hồi xưa con chạy cái xe phải không, con thấy nó hao mai quá, giờ tự nhiên có cái ông kia ông phát tâm ông chở, tự nhiên con thấy nó lợi ra, nó lợi ra. Cha tu có cái sau lưng là cái tâm gì? Ồ, quý vị sống với cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng giác, mà sống với cái tâm đó tức là tụng kinh gì quý vị? Vô lượng thọ. Cái đó tại sao kêu là vô lượng thọ? Vì nó bất sanh bất diệt. À, tại sao nó kêu là vô lượng quang? Vì cái đó là nó rất là sáng suốt. Nó không có trọng mẹ ruột mà coi thường mẹ chồng, nó không có trọng con gái mà ghét con dâu, nó không có bên con ruột mà ghét người rể, phải không? Mà vô biên quang là không còn ranh giới, vô ngại quang là tôi chưa ngại, bây giờ chồng tôi qua tôi muốn mà không còn ngại nữa, phải không? Như vậy đó là thành thực quang, là chúng ta đang tụng kinh vô lượng thọ, còn mỗi ngày tụng 120 trang mà tụng lẻ lên. Bà tụng nhiêu tôi tụng bao tiếng là hết buổi vô lượng thọ, bà tụng dở tôi cũng không, tức là tụng gì? Tụng với cái tâm tham mà đua nhau để mà giành, có không? Cái gì có không? Còn nhiều bà tụng lúc qua tụng rõ dần rõ lẻ lên đã đi cho hết bộ, thì tụng gì hoài không bao giờ hết, phải không? Thành ra tụng mà tâm tham ở trong đó, mấy người đó đứt dây cái là đi xuống đường đạo quỷ ngay. Hết hết. Tại sao đi đạo quỷ vậy? Dễ lắm, thấy rõ nè. Bà Hoàng Thiện Trí mà tu đó, sắc lâm chung là nó hiện ra, có mấy người đi xung quanh nhà rủ đi niệm Phật đi hả, mà bả mê mới đi theo là rồi đó. Niệm Phật sao đi đâu ngoài hè nghỉ, phải đi trong giờ nghỉ, tại vì mình khởi nghỉ dẫn đi liền. À, tôi nói mà lúc làm vừa thấy cái đó là mẹ con bị mệt liền. Tức là những trong kinh Địa Tạng nó nói rõ là người lúc lâm chung có tu hành đi nữa làm lành, có vô số quỷ thần nó hiện ra, tại nó biết bà này niệm Phật, giờ nó rủ đi niệm Phật chứ nó rủ, nó biết khôn chứ nó rủ đi làm như đà bả đi liền. Thế là đi cái là đi tuột lốt luôn. À, thành ra tôi hỏi quý vị, tại sao phải chờ lúc lâm chung chúng ta mới thiết Phật Di Đà? Tại sao Phật Di Đà không rước mình khi mà mình còn khỏe mạnh vậy hả? Tại sao vậy? Không rước mình khi còn khỏe đi mà không chờ cho mình bại liệt để tới thở suy dưới mà tạm thở máy không có rước, tại sao rước Phật Di Đà không rước? Vậy toàn là dân trên đó toàn chân nghe bị chết không à? Rước bầm bạch như một kiện liên nữa, nó còn quay phim được hả? Một kiện liên bây giờ nó không rước lên đỡ này, nó bầm bạch như lên nó quay phim cho Phật Di Đà, rước nó hồi trên thở suy dưới mà tả hả? Thành ra tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp chúng ta chưa hết, củi chưa hết làm sao lửa tắt, ví dụ thầy nói không, củi chưa hết làm sao lửa tắt. Chúng ta là cái xe đang chạy bằng gasoline, mà cái bình xăng gasoline của chúng ta còn đây là còn chạy được tới 100 mai nữa, 100 ngàn mai. Ông chạy được tới mấy ngàn mai rồi đó, cái bình xăng mình đổ vô cái nghiệp đó. Mà bây giờ đó, biểu đổ vô cái diesel, cái dầu đó đâu chạy không được đâu. Thành nó chở dư hết cái xăng này ra là đút cái ống ra bên kia liền. Quý vị hiểu thầy nói không? À, chúng ta đang chạy cái loại xăng này mà muốn đổi qua xăng khác đó là phải có thời gian, có tham. Thành ra có nhiều người hỏi thầy, tại sao Phật Di Đà không rước con khi con còn khỏe mạnh? Tôi nói tại vì cô bao nhiêu tuổi rồi, nhưng dạ con năm nay 60, cô mới chạy có 60 ngày mai cái bình xăng thì còn hết. Mà Phật nói củi hết lửa mới tắt. Vì cái củi là gì? Là những cái nghiệp mình tạo để có mặt ở cõi đời này. Mỗi người đều có cái nghiệp để bao nhiêu thọ mạng đó. Mà mình muốn cái tâm mà muốn đi về sớm là cái tâm tham rồi, thì làm sao được thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác? Mà cái tâm nó muốn về sớm muốn tham thì làm sao được cái thanh tịnh mà để thấy được Phật A Di Đà? Quý vị thấy cái điểm đó chưa hả? Thấy điểm chưa? Tại vì cái ý là cái tham. Cũng như một người đi học bác sĩ mà muốn học, tôi học tôi không cần biết, tôi không muốn ra trường, tôi học chừng nào mà tôi đủ require, tôi pass những cái test tôi ra, tôi phục vụ chúng sanh, người đó sẽ ra bác sĩ. Còn cái người nói tôi học thầy ơi, thầy cho cái bài tua cho tôi đi, làm sao cho tôi đi tránh cho tôi cho tiền này là hối lộ để lấy cái bằng. Cũng như những thằng mà bác sĩ giỏi của Việt Nam đó, bằng giả đó, thì cái lỗi đó mang vào bác sĩ, nhưng mà ra là coi như là chết vậy. Nó có trường hợp một người Phật tử quen như này nè, ông có thằng bạn đau ruột thừa vô nằm đóng, hình như là cái thằng kia nó đau chân sao con, đau chân nào nó mỗi chân nào đó. Hả? Nó đau cái chân phải mà vô nó cắt cái chân trái. Bạn ổng á, đó là bác sĩ gì? Bác sĩ Dỗ. Mà bây giờ quý vị tu mà kiểu mà muốn hối lộ cho lên cho lẹ lên đó thì lên xuống đây quý vị là Bồ Tát Dỗ hết, phải không? Bồ Tát Dỗ. Bồ Tát mà còn tâm tham thì sao? Ví dụ bây giờ ông này ông còn viên Bồ Tát Dỗ ông xuống ha, thì bắt đầu ông lao ông hiện hiện Bồ Tát, ông đứng là Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ quý vị cúng bao nhiêu người ta cũng bình đẳng hết, nhà giàu cúng với anh $100,000, nhưng mà coi ngày sau người ta dùng cái thiên nhãn là coi ngày $100,000 mà trong nhà băng nó có tới 1,000,000 lận thì nó cũng không có quý. Còn á, như nhà nghèo nhưng mà thấy ăn tiền già chắc có 600-700 mà cúng hết 600 mà cúng hết gia tài, thành nó còn á, ông Bồ Tát Dỗ mà thấy ông kia cúng $100,000 là cho ổng được liền, thằng bậy thằng bạ. Thành ra nhớ nha, càng muốn về giảng sanh là cái người đó không được giảng sanh, nhớ không có vấn đề đó. Bởi vì nam bạn ông này đó, ông đau đau chân phải vô bác sĩ chặt chân trái là thừa rồi, có ông cái đau ruột dư, ông vô nằm ngủ đau quá rồi cái ông kia chích cho mũi thuốc để cho ông xỉu đó, rồi cái thằng kia nó vô nó nuôi thằng ruột dư, nó xỉu nó nằm bên lại cái thằng bị đau ruột dư không mổ đẻ cái thằng xỉu mổ ruột dư. Thiệt mà bạn ổng á. Thì nó mới nói là trình độ về Việt Nam bị bác sĩ Dỗ là vậy đó. Thằng kia đau, hai thằng nhậu thằng đau ruột thừa thì cái thằng xỉn nó kè kia vô kia đau quá xỉu, rồi cái thằng nó xỉn thấy kia xỉu nó cũng xỉn, nó đợi nó nằm trên cái giường đó, hai thằng Việt Nam hai cái giường chung, rồi bác sĩ thì cũng đi nhậu hoài, do bác sĩ Việt Nam đi nhậu lắm, vô lại thằng kia xuống đè cái thằng không có đau mổ. Như vậy quý vị thấy rõ tu nó dễ lắm chứ nó không có khó. Mà tại vì chúng ta cứ tưởng, chúng ta cứ tưởng tượng là tu là phải có thần thông rồi xẹt gió rồi ngồi đi trên mây cái này kia, chúng ta cứ mơ tưởng những cái gì thôi mà. Hả? Tôi cho quý vị á, cái phước của loài người á, là chúng ta không có thiên nhãn. Tôi nói thật cho quý vị đó. Tại sao vậy? Quý vị bây giờ những người nào mà có con gái con dâu mà quý vị biết thằng rể nó đang hành hạ con gái mình, quý vị nào có con trai mà biết con dâu nó đang hành hạ mình, quý vị chứ lâu lâu một năm quý vị lại thấy không, là quý vị khó chịu không? Lâu lâu thì thăm nó là khó không, mình chịu không nổi rồi. Mà bây giờ mình ngủ mình cũng nhìn mình thấy, mình cũng thấy, mình đi đâu mình cũng thấy, mà đã nhìn thấy rồi mình thấy những đứa còn Việt Nam nữa, khổ không quý vị? Rồi bây giờ đó ông xã của quý vị đó, ông về là hồi ni hồi nghĩ hồi niệm, nhưng mà khi cho quý vị có thiên nhãn quý vị đọc được cái tâm quý vị khổ không? Khổ lắm. Thành ra Phật nói chư thiên không có phước bằng loài người, vì loài người không có thiên nhãn, mà loài người sau khi hết được tham sân si rồi thì lúc đó có thành thông, thì lúc đó mình không còn thương ghét để làm nữa. Còn cho quý vị mà có thiên nhãn ha, quý vị giờ nhìn xuống thấy mẹ mình đang ở địa ngục, chồng mình đang ở địa ngục, con mình đang ở địa ngục, rồi thấy được cái thằng con đang học bác sĩ 3 năm nữa nó sẽ bị tai nạn, giờ nó bị đụng nó nằm và nó bắt lại, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Cái loài người có phước là giờ chưa chứng được thiên nhãn. Thì năm nay tôi không có coi bói cho ai, lý do là sao? Tôi mà coi bói thì khoái lắm, nhưng mà hả, mà nói cái tin lo là lo cả hai, lo cả năm, phải không? Mấy cái bà mày bắt được cái xăm xấu là lo cả năm, còn cái bà không bắt xăm thì sao? Phải ra cái gì nó đến nè. Tôi hỏi quý vị giờ mình dám tử hình đó, mà tôi cho biết cái ngày cái giờ đó ra cửa và tự động muốn anh tình đè ra bắn cái gì cũng đau khổ, xách ra bắn liền, không có nói gì hết. Còn cho biết cái ngày cái giờ đó là sẽ bị ra bắn, là bịt mắt mình kéo cái người đó ra là thấy là trong này là cái đá chảy ra hết rồi. Cái đó sự thật. Như vậy cho thấy rằng biết trước không phải là một cái điều lợi đâu, mà cái quan trọng là chúng ta sống lại với cái giác. Mà hả, sống với cái giác rồi đó thì chúng ta coi thường những cái chuyện mà được dinh. Tôi hỏi quý vị nè, đầu năm đây những cái người mà đi sinh xong, mà tại sao cung là sao kế đô là bà, mà có người kế đô thì tiền vô như nước, mà có người kế đô thì không xô cũng té, tại sao vậy? có người cũng sao kế đô cũng cái tuổi đó vậy đó mà tiền vô như nước, mà có người kế đô không xô cũng té, có không quý vị? Do cái phước báo của người ta thôi. Hả? Như vậy là nhân và quả thôi. Cái phước của người ta tạo nhiều thì người ta không có bị những cái họa. Bây giờ cái phước của quý vị là có trong ngân hàng triệu đô la, chạy đâu về bị cảnh sát nó phạt, cảnh sát nó phạt hai trăm, quý vị có đau không? Đau. Rồi á, phạt ba lần không đau mà cỡ một kiện liên, bây giờ phạt 200 là muốn xỉu rồi, tại vì nó hết phước là tiền nó sạch bách rồi. Một kiện liên cỡ 5 năm về trước phạt không khe đâu, bây giờ phạt là khe nha một người.
Giờ không phạt
hả? Giờ không phạt vậy, để nó biết phạt cũng có tiền trả. Đó, thành ra từ nay chúng ta căn cứ vào cái phước báo để mà lo. Rõ ràng lắm, mình biết mình tới cái năm cái nạn là mình thiếu tu, thì mình sử dụng cái đồng hồ phước báo của mình đi. Chúng ta rất là phung phí này, thầy nói là mỗi một ngày chúng ta có 24 giờ, mà chúng ta dùng bao nhiêu cái giờ nó không được xài qua ngày hôm sau. Bởi vì Phật nói là đừng có nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ hiện tại đi, vì cái thọ mạng tụi con là tính bằng hiện tại không. Nếu mà nó xài được như vậy, giờ quý vị có những người mà nhỏ không biết xài, nói tôi đó tôi ngày tôi 24 tiếng mà tôi dùng những thời gian tôi không biết tu, giờ xin ông thọ mạng chủ mạng quy dương cho tôi lấy lại. Nếu mà lấy lại cái đó mình xài nhiều lắm đó. Thật ra chúng ta chỉ có 33 năm thôi đó. 8 tiếng ngủ, 8 tiếng đi làm, một ngày cuộc đời có 3 lần, 8, 3, 24, còn 8 tiếng quý vị đi, 8 tiếng đi kiếm tiền, 8 tiếng ngủ là 16 tiếng, như vậy còn có 33 năm phải không quý vị? Mà 33 năm thì quý vị sống được 33 năm mà không có, gây lộn hết bao nhiêu? Gây lộn hết 16 năm rồi, còn lại 16 năm tu không? Có, lâu lâu mở khóa tu vô ngồi 2-3 tiếng vậy. Được không? Thấy không được gì hết, làm sao vậy? Bởi vậy giảng sanh không có dễ đâu. Cái đầu tiên là quý vị đi đứng nằm ngồi đều tu, tu cho thầy. Là sao? Ai chọc chữ mình một cái là mình coi mình nhờ có phiền não mình mới biết mình có tu hay không. Không có người chọc quý vị không biết tu đâu, đúng không quý vị? Quý vị mà lên cỡ bậc thầy là quý vị thấy cái tu được không? Tại vì người ta kính trọng, người ta không có dám được tới. Còn cỡ cái mấy chú này nè, dễ tu lắm. Vài bữa mà ông lớn rồi ông ngồi lên đây, cái vụ này nó khó tu lắm, tại đệ tử không bao giờ nó dám đụng tới, nó sợ. Thành ra cái ngã càng ngày càng tăng, cái ngã càng ngày càng tăng, mà ngã càng tăng là chúng ta chặt. Quý vị thấy rõ dùng cho thầy. Thì từ nay chúng ta tu, chúng ta phải trở lại. Bây giờ thầy đi vô Lăng Nghiêm nè, bây giờ thầy nói rõ, thầy xác định luôn, kinh thủ Lăng Nghiêm là chính Đức Phật giảng. Tại sao tôi dám nói như vậy? Ngài Hư Vân có phải là một cao tăng không quý vị? Một thánh tăng luôn. Nếu mà nói về trưởng lão, thầy và thượng thông lạc không ngồi thiền mà Ngài Hư Vân đâu. Ngài Hư Vân khi mà 1930 mấy ngày qua bên Thái Lan, Ngài ngồi thiền một hơi một tháng trời, không xả thiền, bước vương Thái Lan đảnh lễ luôn. Ai vậy không làm mỗi tháng không? Ngài nấu một nồi khoai, Ngài xả thiền ra trong khoai bóc, rồi Ngài lên cõi trời để Ngài nghe Phật Di Lặc thuyết pháp nữa. Ngài Hư Vân độ vô số chúng sanh, những con vật đến với Ngài quy y, mà Ngài Hư Vân vẫn tuyên dương những bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, những bộ kinh Địa Tạng. Kế đó là Ấn Quang Đại Sư, là một cao tăng phải không quý vị? Phải không? Thì Ngài vẫn là chỉ dương cái đó. Rồi kế đây là Hòa Thượng Tiên Hóa, là người Tịnh Đại. Và Hòa Thượng Định Không hả? Bây giờ mình nhìn vào coi Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài nói ngày nào Lăng Nghiêm còn là Phật Pháp còn, ngày nào Kinh Pháp Hoa còn là Phật Pháp còn, có phải không quý vị? Như vậy tôi khắc định với quý vị, nãy giờ tôi nói ra cho thấy rằng lời Phật ngay cả lúc Ngài xá lợi Phất, Ngài ngồi trong Pháp hội đó mà Đức Phật nói giảng Kinh Pháp Hoa mà còn có 5.000 ông tỳ kheo biết bỏ vậy, có không quý vị? Những ông đó có phước không quý vị? Không, có chứ, họ có phước họ mới gặp Phật mà, họ ngồi trong tăng đoàn của Phật mà. Mà ngay Phật giảng mà họ còn bỏ đi đó quý vị. Vì tại sao? Vì lâu đó Phật giảng, tới năm Phật 70 mấy tuổi Phật mới giảng Kinh Pháp Hoa. Là sao? Vì được lúc đầu Phật mới ra. Tại sao Phật không đem Kinh Pháp Hoa Phật giảng liền, mà Phật chờ cho tới trình độ của chúng, cái chúng nó được thanh tịnh rồi. Đầu tiên Phật giao Phật giảng cái gì? Không, vô tướng, vô tác, là giảng cho cái hàng mà thanh văn đó. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất đi Ngài nghe kinh, Ngài nói con nghe Phật giảng kinh của con chỉ quán ba câu là không, vô tướng, vô tác. Ông chắc giọt không. Mà các vị thanh văn của vị Phật thì nhập diệt xong ông nhập niết bàn đời hết có không quý vị? Hả? Tu A La Hán tu rồi để chứng quả rồi nhập niết bàn không lo gì hết. Phật nói là bại chủng, Bảy chủng A-la-hán là gì? Là cái chủng là hạt giống, mà tạo ra một cái hạt giống này không mọc ra nữa, không bằng một người Bồ Tát hạnh. Ông thầy đó mà chứng A-la-hán rồi, tôi mà tôi chứng A-la-hán, tôi thí dụ nha, rồi tôi nhập viện, tôi trả lợi vậy, tôi chỉ lợi cho tôi à. Nhưng mà tôi là một cái ông thầy đã hoằng pháp, tôi chỉ chứng cái một cái quả bình thường là cả trời mỗi người thôi, nhưng mà tôi đeo Phật pháp, đeo kinh điển, đeo những gì Phật truyền đạt để vô số người giảng sanh, cái đó còn lợi hơn là tôi chính A La Hán rồi tôi dọn lên cái cõi kia, tôi nhập niết bàn, tôi hưởng thụ mình tôi, thì chẳng khác gì mê niết bàn. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị ngồi thiền rồi quý vị thấy hay quá, những người tu thiền đã có thời gian rồi, phê ngồi đó liên thanh rồi thấy nó an lạc, ngồi trên đầu có thời gian tôi đã tu thiền tôi biết, ngồi rồi tới dạng đạo là ly, ngồi trên đó bất định hướng cái đầu đâu vui đâu, ngồi nghĩa là lúc đó còn chỉ còn hơi thở người như cái bông hồng, rồi thấy an lạc, thấy ngày kia sung sướng quá, tới giờ xả tiền không muốn xả luôn, rồi trong tới ngày mai thì như vậy tôi với thằng khúc xì ke có khác nhau đâu, trong tới cái giờ để phê. Thật sự mà nói, hồi đó tôi ngồi rồi đó, giai đoạn đầu tiên á là ngồi nửa tiếng ở đầu á, rồi qua bát được nửa tiếng thì tại ngồi trong đại chúng vậy nè, rồi cái hồi đó ngồi là mấy ông thầy cũng rờ mình ngồi bán già, không có cái ông mà đi cầm cây nè, mình mà ngồi kiết già thì mình ngồi bán già quýnh một cây, tại vì họ rờ mình mặc áo không thấy được, ngồi được kiết già rồi đó thì qua được tiếng, rồi ngồi lên được 2 tiếng đó là bắt đầu khỏe rồi, mà bát được cái 2 tiếng đó rồi đó là nó bắt đầu nó khỏi ly thân mà đắc lạc, tức là cái tâm mình không còn dính vào cái thân gì nữa mà mình đi dính nhờ, thì bắt đầu nó rơi vào cái cảnh giới là không sơ thiền đó, là chúng ta thiền hỷ lạc vui vẻ, chúng ta ly cái thân này mà chúng ta ở cái cảnh giới ở trên cái cõi trời sắc giới đó, thành trên đó rồi chứ mê, tới giờ ngồi nó an nó lạc giống như một cái người phi hành gia mà đi ra khỏi sức hút của trái đất, họ không có trọng lực, họ không còn cái thân, mà ly cái thân là sướng lắm quý vị. À, nó xuống người tu thiền nói như cô đã biết rồi, nó ly cái thân rồi như cái bông gòn, nó chỉ còn cái hơi thở và tất cả 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông đều thở hết. Lúc đó nếu quý vị lấy cái gì quý vị chụp vô người thiền cũng không có ngộ, vì người ta thở bằng lỗ chân lông luôn. Nhưng mà rồi sao nó an lạc lắm, nó an lạc lắm rồi bắt đầu ngồi thời gian bắt đầu cái thấy được những cái mà nó xảy ra 2-3 ngày, nó biết trước, càng lâu nó càng thấy những cái gì, là cái giác quan thứ 6 nó bé nhạy lắm, thì từ từ đó. Mà tu như vậy rồi á, nếu mà phát triển về cái biết để nhìn người đó á, thì vô tình tôi chỉ trở thành ông thầy bói thôi, và xen vào những cái chuyện thị phi của người ta. Tôi thí dụ, khi tôi phát được cái thể giác về cái thành thông, thì bắt đầu tôi nhìn một người đó lại đây, tôi đã rơi vào cái đó rồi, cách đây 10 mấy năm rơi vào lại là hỏi thầy, con tại sao con làm ăn dở vậy? Thì tôi nhìn ra, tự nhiên tôi biết là cái mã này kết cho cái dòng họ này, cái nhà này kết này, địa lý này, tôi nói sửa lại dần đi. Bây giờ hiện giờ đó là cái nhỏ con bé út nó đang hưởng tất cả những cái địa lý tốt của ngôi mã này, thì ông về ông sửa lại như vậy đi, thì vô tình cái phước của con nhỏ con tự động ông già bây giờ nó chôn cái là trúng ngay, nó kết cho nó, thì cái thằng trưởng nam nó nghèo nó lại nó coi tôi dùng cái coi như là cái tà định của tôi để mà tôi chỉ, thì tôi lấy tất cả những cái phước lập tôi cho cái thằng được hưởng, thì con tôi xen vào cái chuyện nhân quả của người ta, tôi làm cho con nhỏ kia nghèo và thằng con trai giàu, và vô tình nó cúng cho tôi vài ngàn, hiểu không? Thì như vậy vô tình tôi đi xa rồi Phật, thì nào tôi không hay. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điều này chưa? Mục đích là tu để gì? Để buông hết, nhìn thấu, buông xuống từ duyên tự tại. Mà tôi là không có nhìn thấu mà tôi nhìn thấu tôi, mà tôi nhìn thấu vào những cái chuyện của người ta không à? Thấy rõ chưa? À, thì từ đó chúng ta tạo nghiệp đó. Mà tu như một chập như thời gian như ông này đó, là bị một cái loại ngũ ám ma chỉ phỉ bán kinh của Phật đó. Thấy rõ chưa? Ông quỷ bỏ toàn bộ đó, người ta nghe nói ai nói Như Lai là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, người đó sai. Tại vì Phật nói là la một cái ông thầy ở nhà ông nổ, ông nói chỉ có Cổ Đàm là số 1, thì Phật la với cái ông kia liền, không được nói gì vậy, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hả, vô minh tánh tức là Phật tánh thôi. À, rồi trên cái chỗ đó ông nói là khi ta đi, khi ta đứng, ta ngồi, ai nói Như Lai có tri kiến là sai, thì Phật nói gì? Nói đến Phật tánh là chỉ có tướng đi, tướng đứng. Phật có 3 thân, bảo thân của Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi cái nữa là biến hóa thân, là Phật thị hiện ở các cõi này kia, và cái pháp thân là làm gì có đi có đứng. Mà nói tới Phật tánh là nói tới cái pháp thân, cái vô kiến lãnh tướng là cái kinh Lăng Nghiêm này nè. Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm là nói cái tướng của Phật. Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra tôi nói đây để tôi chấn chỉnh rằng chúng ta không có đạo đức bằng những bậc trung túc đâu, không được sửa kinh của Phật, không được sửa thời khóa của Phật và những bậc tổ. Nếu mà kinh Lăng Nghiêm sai thì còn có hàng hộ pháp nữa, họ bây giờ họ để cho kinh lưu hành tới giờ này đâu. Khi Đức Phật nhập diện, có phải có vô số cái vị Bồ Tát nói con sẽ tình nguyện ở lại cõi Ta Bà để hộ trì kinh Pháp Hoa, có không quý vị? Mà chính tôi thấy rõ, những lúc chùa tôi bị đại nạn, tôi mở cái đàn tôi tụng kinh Pháp Hoa liền. Và tôi tụng Pháp Hoa xong là giải nạn liền. Tôi đã kể nó lên như thế này. Thì chùa tôi hồi đó tôi làm tầm nguyên một, không có tiền, tôi xây được 3 cái bồn tắm, không có bơ bích. Tôi làm đại như vậy đó. Thì bắt đầu tụi tụi nó đèn kia nó theo dõi, nó phá thầy, nó vô nó quay phim 3 bồn tắm, nó gửi lên city. Nó gửi lên city thì thầy nó cho thầy á xuống để bắt. Nó có cái hẹn, nó nói là có người còn lên là ông làm 3 cái bồn tắm cho nhà chùa mà ông không có bơ bích. Cái chuyện này không biết đúng sai, tôi sẽ có người xuống thì các chị sẽ định. Thường thường city nó nhận được á, cái đó thì nó cho mình cái thông báo. Thì trong giọng từng nó xuống từ quảng hồn tôi, nó bây giờ cách nào bắt đầu tôi quy hết đệ tử tụng Pháp Hoa. Tụng một ngày 6 thời luôn, chia ra tụng liên tục. Tụng như vậy á, đúng tới ngày nó xuống á, thì quý vị biết nó có 3 thùng thư. Thùng thư của chùa nằm ở giữa, thùng thư bên đây, thùng thư bên đây. Thì cái thằng nó xuống á, tự nhiên á, nó đánh cái danh thư đi xét, nó xét cái nhà kế bên. Cái thằng mà nó nhận được cầm lên á, và nó đánh được computer, nó đánh sao sai số, nó qua nó xét nhà kế bên. Thì cái nhà cái bên nó cũng bữa nó cười lắm, tôi dọn xong thì làm ra con dư tôi bay pho tôi bay xích những cái gỗ còn dư thì ông đó ông xin, ông xin về để ông dụng. Thì ông vô đến đây thì nó thấy ông này có một đống đồ, nó mày không làm sao sao mà mày có đồ này, nó vô coi thì nó vô nó thấy có một đống đồ mà nó drywall đủ thứ rồi củi rồi tôi bay pho tôi bay xích để chụm á. Nó nói ông thầy cái người bên trên cho, nhưng mà nó chỉ qua vậy đó thì nó đứng nó chỉ về mà cái thằng đó nó chỉ ông đi cho, mà vô tình nó lại mắt đá sao nó lại thấy cái nhà bên kia, nó lại chạy qua cái nhà bên kia. Thì nó vô cái nhà bên kia nó xét thì cái nhà đó đang bơ mít xin sửa cái bồn tắm, thấy không? Mà sửa nó một cái là thì nó để là dismiss cái khe, vì thấy rõ chưa hay không? Cái bắt đầu tôi thấy là nó xuống mà nó không nói gì rồi á, tôi tụng tiếp nữa. Thì tụi mà nó báo cáo là nó thấy là tưởng yên rồi chứ thẳng. Một tháng sau nó lại quay phim, nó báo cáo lại là tháng 10 là tôi nhớ rõ. Thì tôi bắt đầu nó nói tôi tháng 11 nó xuống cái tao nó coi rồi, nó nói không phải mày coi cái nhà khác, cái nhà này nè, cái số này nè, mày coi hai cái nhà nó đặt rồi. Thì CT nó phải hẹn thầy tháng 11 nó xuống. Thì đùng một cái tháng 11 nó có bầu cử, cái gì biết bầu cử không? Thì tôi tụng riết tôi đi tới tháng 11 thì là tự nhiên nó cắt cái CT qua là đổi thành cái zone khác. Tức là tôi đang ở Sugarland thì nó đổi từ qua là Bellaire. Ví dụ thầy nói không? Nó đổi rồi cái là nó lại dời. Nó dời lại cái khe này cho cái thằng CT kia tất cả những cái tài liệu nó nói. Giờ nó chuyển bằng email, nó sẽ chuyển cái khe tôi cho cái bên kia nó sử dụng thôi. Thì cái khe mới nó lên nó đâu biết, cái CT nó cắt ra thì nó không đắm gì tôi. Tôi biểu mày đưa hồ sơ nó không đưa, nó nói tao chuyển email mày đi qua cái khe mày bây giờ bên cái CT kia. Tại vì tháng 11 CT nó bầu lại là nó cắt cái chùa mày qua cái thành phố bên kia rồi. Tự nhiên viên giả nó cắt cái viên chùa tôi, bóc lỗ đưa qua cái CT bên đây. Cái tôi lên đó thì cái CT mới nó bầu cử cái thằng mà nó làm trong đấy nó không biết gì hết á. Nó nói ông làm gì, tôi nói dạ tôi xin bơ mít mà để mà sửa bồn tắm mà tôi chưa kịp. Nó vậy là điền vô đi. Thì nó là nghe sao là nó tưởng là tôi có bơ mít rồi, là nó nói gì đâu, nó bấm vào bên kia thì bên kia nó là nó gọi bên kia, nó nói thằng này xin bơ mít, thằng kia nó tao chuyển rồi tất cả mọi thứ tao chuyển qua mày, là thằng nó nghe vậy nó không mở ra là cái bơ mít mình là bị phạt, mà nó nghe nó tao đã chuyển tất cả giấy tờ qua bên đây rồi, cái thằng này làm biến nó đốt cho ấp luôn. Tức là nó chưa có thể có sản phẩm là final, nó sai. Vô thì tôi qua đây cái tôi có cái bờ mít. Kinh Lăng Nghiêm ở kinh Pháp Hoa lên như vậy đó quý vị. Mà khi chùa thầy đang bị nợ, thầy không biết sao hết. Thầy tụng Pháp Hoa, có 3 năm thầy đảo ốp cái nợ chùa đó. Rồi khi mà tôi cần một cái youth center để mà tôi mua rẻ đó, rồi tôi tụng Pháp Hoa có 1 tháng trời, nó mới gấp 500 ngàn bán tôi 100 ngàn quý vị. Nên nó lạ lắm, là có những cái mà chúng ta phải tin rằng kinh Pháp Hoa là bất khả tư nghị, mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là những gì tôi giảng bây giờ đó, cái tánh thấy tánh biết của ngài A Nan đó, cái gì thấy có cái đoạn không? Phật đưa cái tay lên A Nan thấy không? Dạ con thấy cánh tay sắc vàng của Như Lai như là vàng như là đẩu la mi, cái đó khi vậy thấy là thấy thôi, mà còn nói là tay của Như Lai sắc vàng, phải không? Có được không? Rồi khi đưa xuống con không thấy, Phật nói ông à, ông theo tay Như Lai mà ông quên cái tánh biết của ông. Chúng ta lâu nay nó hả mà hãy đưa có người ở đó thấy có, mà không có người, không có người vẫn có thấy. Khi quý vị ngồi ở ngoài công viên, quý vị không có suy nghĩ, quý vị vẫn có tánh thấy á. À, quý vị sung sướng như là cái ngồi ở bầu trời nhìn cái giường, quý vị thấy, quý vị thấy cảnh vật cái này kia, mà quý vị không có một cái gì mà suy nghĩ trong đó, quý vị thấy hạnh phúc lắm. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh trang nghiêm được đánh giá đó. Nhưng mà vì ngài A Nan đã đưa cái phật lên, con thấy cái tay đẩu la ni của Như Lai đẹp quá, và do thấy cái này quý vị thấy bà Ma Già đẹp. Quý vị thấy rõ chưa? Một ông thầy đó mà thấy cô gái nào đó, thấy bà mười cũng đẹp giống như cô kia đó, thì ông thầy đó tu hoài mà ông thầy mà thấy còn có cô này đẹp, cô kia đẹp, là ông thầy nó khổ đó. Quý vị đồng ý không? Vì do thấy cánh tay Như Lai đẹp, thành ra mới thấy cô Ma Đăng Già đẹp. Còn nếu mà thấy Đức Phật cũng giống như cái tay của cái người khác, thì người đó là thanh tịnh, tăng nghiêm, người đẳng giác. Mà hả mà thương ghét không để lòng thì làm gì có tạp tạo nghiệp, quý vị không có tạo nghiệp. Thật cái quan trọng đó là thầy biểu quý vị đó, đừng có tâm thương và tâm ghét thôi. Lấy cái điểm là đừng tâm suy nghĩ. Nhưng mà không phải biểu gì không suy nghĩ. Suy nghĩ để làm lợi cho chúng sanh thì không có tội, mà suy nghĩ để làm lợi cho mình là sai. Cái điểm đó là chính, cái ý là nó chính. Quý vị chửi con chửi cháu, không phải tu rồi, có cái bà kia bà nói con lúc này con khá lắm. Hỏi tu sao vậy? Con nghe pháp của thầy con khá lắm, con đạt được thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác thôi. Khá sao? Nói nghe coi. Cháu nội con với cháu ngoại con nó ngồi nó ăn cơm nó quýnh, thằng cháu nội nó lấy đôi đũa nó thọt vô mũi cháu ngoại chảy máu đồng đồng, mà con vẫn ngồi niệm phật. Nó cái đồ điên ở tù bây giờ đó. Cái hồi về con trai con chứ con gái con cái dữ lộn quá chừng, nó mới tu riết rồi mà thấy vậy đó. Mà cháu nội nó ngoại nó bây giờ ở nước tao bây giờ là tâm chánh định như như bất động. Rồi bà tu nó mới có bà nó con khá lắm. Trời ơi, tự nhiên mùa đông nó đông á, cái ống nước rồi kia nó bể rồi đó, con còn tiết tiền. Bây giờ con thử cái tâm này không tiết tiền làm sao? Nước chảy chảy nước chảy, con vẫn niệm phật thì con khá lắm. Tới tháng biêu vậy nhiêu 4.200 tiền nước. Rồi sao? Cái đó biểu diễn nhưng mà rồi đau không? Dạ đau, giờ nằm suy nghĩ 4.200 sẽ đau quá. Cái đó là cái đau dài đó. Hả mà đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Cháu ngoại nó quýt thì mình can, nước tức chảy thì kêu người sửa, xúc chết tại sao mà để như vậy? Hả? Cái đó là dính vào cái gì? Chấp không. Hồi xưa chấp có, mà thà là chấp có thì nó đỡ khổ hơn. Cái chấp không mà vô tưởng tưởng tu viện hết. Cái gì đồng ý không? Cái người chấp có đó, thì cái người đó có hiếu, có lệ, có nghĩa. Có còn chấp không là trở thành ra là khùng khùng đi đi hết. Ông này chấp không nè. Thành ra tu á, chúng ta phải hiểu rằng không phải thầy dạy như vậy là sau này con có đệ tử là con để mặc kệ nó làm, con la nó là cái tâm thương, như sư phụ la con, chữ con, mắng con, làm thương con đó. Chứ không phải là đây. Tại vì mình, thằng con mình nó đi hút xì ke mà mình kệ mình đưa tiền hút nữa đi con, cái đó là chết rồi. Mà phải la nó cái động cơ. Bởi vì nhiều khi cha mẹ ruột chữ con mà lên cõi trời, mà cha mẹ ghẻ đưa tiền cho hút xì ke mà lại xuống địa ngục. Quý vị làm ơn để ý giùm cho thầy coi đó là làm gì. Hả? Phục vụ cho lợi ích chúng sanh là có phước, và phục vụ cho cá nhân mình là có phước. Rõ ràng như vậy đó. Thành ra vấn đề thủ lăng nghiêm coi ra như vậy đó. Từ nay chúng ta biết tâm chúng ta ở đâu rồi. Hồi xưa đó, chúng tôi đọc hoài kiến tánh, trực chỉ chân tâm kiến tánh, mà thật ra không có thầy nào chỉ cho mình hết. Và tôi phải lăn phải lộn cho nó. Ủa, tại sao mấy ông tổ hỏi Phật tánh là cái gì? Cái nó cục tức khô, mình đọc cái nghe mình sốc liền. Có mà. Tự ông Phật là cái gì cao quý lắm, mà sao mình nói cục tức khô? Thật ra ông nói vậy là ông phá cái mà mình còn chấp ông Phật là cái cao quý. Không phải không quý vị? Phải không? Nhưng mà nghĩ kỹ ông Phật nó sắc tích thiệt không? Phải không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Bây giờ quý vị đặt ông Phật ngồi trên này nè, ông cũng không có hàng. Mà quý vị đặt như đó ông có giận không? Nhưng mà đặt tôi với đất mà tôi giận á. Để ý cái điểm đó. Thành ra chúng ta cứ suy bụng ta mà ra bụng người. Vô tình như vậy, những cái gì mà chúng ta tu đây, tại sao chúng ta kêu là cái nghiệp? Cái nghiệp là cái thói quen thôi à. Nguyện dung thì thích ăn ớt. Mới đẻ là không bao giờ biết ăn ớt. Nguyện dung thì thích ăn ớt luôn. Có không? Họ tưởng là có ăn ớt không? Có. Nguyện dung là dân Đà Lạt, rồi thích ăn rau cải xanh, hồi đó là dân Đà Lạt ăn, mà xuống dưới Sài Gòn sao cái chùa đồ nó nghiêm sự dỗ vậy? Thì á, người nào mà đúng cái thói quen của Quyền Dung thì Quyền Dung là được giỏi, biết ý chị cô nói đúng, còn người nào không biết ý là coi như mình cho không đúng đâu. Thành ra những cái thói quen đó là cái thói quen mà chúng ta tự tập. Mới đẻ ra chẳng có cha nào biết uống rượu, chẳng có bà nào biết đi cờ bạc hả? Cái đó là những cái nghiệp do mình tạo ra, thì chẳng có cái Chúa làm nghiêm, ông Phật, ông Chúa nào mà giải quyết được cái từ quyền quýnh bài của cái gì hết á. Có người nói con thề con chặt ngón tay thì coi này, con chặt ngón rồi mà con lãnh lương ra con đi vô con cũng đánh này. Thì cái động lực đó dù có chú nào, không có cái chú nào hết, không có chú nào hết, lòng tham hết thì hết vô quýnh bài thôi, rõ ràng nhất. Thành ra quý vị những cái tội mà uống rượu, những cái nghiệp đó là do tự quý vị tập thôi. Quý vị chỉ được liền, chỉ ngay trong đời rồi, giác ngộ cái là buông liền. Quý vị nhìn chưa thấu thôi đó. Thành như vậy quý vị nghĩ coi, tại sao tôi riêng quý vị tu tịnh độ mình đừng có đòi về cực lạc liền? Ngay đây là cực lạc nè, còn cái gì nó không cực lạc? Quý vị sống tại một đất nước, ở đây có phải là Tây Phương không? Bên Việt Nam mình chưa nghĩ là gì quý vị? Tụi Tây Phương. Mà bây giờ bên đây quý vị thấy rõ không? Ở đây sao? Quý vị á, ở trong kinh, ở đó có cái ao thất bảo, muốn nước tới bờ bụng thì tới bụng, mà muốn nước tới lực thì lực. Ở đây quý nhà nằm vô cái bát thấp thôi, ông nằm vô bát thấp, ông muốn nước tới chân thì có tới chân không? Ông muốn nước tới lưng thì có tới lưng không? Hả? Bây giờ có cái cầu tiêu nó tự rửa cho ông nữa. Hả? Không cực lạc là cái gì? Hả? Ở đây có những xứ người ta không có cơm mà ăn, người ta không có gạo để mà sống. À, mà trong khi mình ở đây đồ ăn quý vị mình vô nhà quý vị coi, nếu mà kiểm lại những cái đồ quý vị mua không xài quá đắt, nhà nào cũng có không quý vị? Có những bộ đồ nó tặng cho quý vị đó, quý vị chưa có mặc tới còn đi cái mặt có không hả? Để mà than khổ là khổ cái gì hả? Ra là có xe chạy, bước vô là có nhà, rồi cái gì cũng có hết á, bệnh là có bác sĩ, không làm không đúng thế mà có tiền già tiền bệnh ăn. Thì xưa xứ này là cái xứ gì mà nói đòi hỏi là đòi cực lạc nữa? Thì cái gì khổ là từ đâu? Khổ là do cái gì tham quá đi hả? Hồi mới vào Mỹ tôi nhớ mà, hồi còn ở Việt Nam cái gì ra tôi nói hoài mà, hồi còn chiến tranh á, tôi nhớ chứ ở vô chùa tôi còn tiểu á, thời này 1960 mấy tôi còn xây dựng tôi đứng chuông thôi, dạy Phật bỏ vô nhảy chuối rồi bỏ vô nhảy cam rồi bỏ vô thùng phước xương 20 đồng Việt Nam cộng hòa. Con lại cho con có 3 đứa con, giờ nó đang ở Quảng Trị, thằng ở Lê Cô, thằng thì mới ra đường Thủ Đức. Miễn cho 3 con nó hòa bình, trời hòa bình, con lại cho con ăn muối cũng được, có không? 10 bà vô chùa hồi đó là lại cho hòa bình đi được cái chiến tranh nữa, con ăn muối cũng được hả? Con ăn muối rồi con ra ngoài Đà Gò con ngủ cũng được, Phật à. Nhiều bà vô giáo thì đúng rồi, dân động vô nó cho ăn muối là gò ngủ hả? Nó đuổi đi chơi tới mới thì ra là thì hỏi nó mình cầu Phật mà, có không? Hồi xưa bà nó vỗ tay nè, hồi đó bà có chồng mà đi mà lo chết lắm phải không? Con giải Phật cho con, nếu là chồng con về lành lặn là con ăn muối cũng được, nó cho ăn bo bo khá hơn nữa mà hả? Muốn gì được đó rồi nó Phật không lên. Rồi ở nó đẩy đi kinh tế mới, nó đẩy đi nghĩa là đi siêu thanh niên sinh phong, rồi nó chuẩn bị nó bắt con đi cái vụ quảng hóa thì Dược Viên, rồi lúc mà đi ra đóng tiền đi Dược Viên hay đóng cho mấy chủ tàu, trời ơi tôi nói với anh nha, anh mà cho tôi đi tới Mỹ hả, tôi đi rửa cầu tiêu rồi đến tới Mỹ tôi cũng vừa có không, qua đây đâu có thèm rửa cầu tiêu đâu hả? Ra đây làm neo, làm nhà hàng, đi làm nghĩa làm vớt cỏ, còn ho những cái gì mình muốn mà. Thành ra chúng ta qua đây là chúng ta nói ước gì có được 10 ngày sướng lắm. Thầy cũng nói là có 10 ngày sướng lắm. Rồi có 10 ngày thấy nó sướng không? Ước gì có 100 ngàn cầm tay nó sướng. Vậy trong này có những đứa cầm 100 ngàn sướng không? Thì có những đứa có 1 triệu rồi đó. Trong này có những đứa có 1 triệu thầy biết đó, mà cũng không sướng rồi. Mà có 10 lúc mà mới qua xét cái túi ICM nó sướng trời đó. Cái thời gian ở đảo là thời gian thiên đường mà chả có biết gì hết. Cái thời gian ở đảo là thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, quý vị có đồng ý với thầy không? Sáng á, thì đi học tiếng Anh, chiều về vô là nó cái chất lai rồi nó bắt cá khô, nó bắt mì gói, nó bắt đồ rồi ăn. Tối thì coi phim, phải không? Coi phim không tốn tiền, rồi bệnh là có tạm xá. Mà trong ngày, trong đêm để qua Mỹ, mà qua Mỹ rồi thì chúng ta cũng không có bằng lòng. Như vậy tại sao chúng ta khổ vậy? Ngay đây, giờ này, có những người ở Việt Nam, họ bị chồng đánh, mà không có ai can thiệp. Tôi nói thật, sư cô em tôi, anh ơi con em ở bên đó, sao ở Việt Nam kỳ quá, chồng nó đánh vợ nó mà mình nói tiếng là nó qua nó chửi chùa mình á, có không quý vị? Mình phải thương dùng những cô gái Việt Nam. Tại sao họ đi lấy chồng Đài Loan? Tại sao họ đi lấy chồng Đại Hàn? Là tại vì cái gì quý vị? Tại vì họ sợ lấy những thằng chồng ăn nhậu mà còn bị đánh đập nữa, mà cha mẹ cũng không dám can, có không quý vị? Qua đây cái quyền là người quý vị được bảo vệ nè, quý vị thấy coi. Tôi nói xin lỗi đó, qua đây đàn bà được bảo vệ bởi luật pháp, là đàn bà qua đây là cực lạc chứ còn gì nữa mà không thấy hả? Cô dân nhỏ này vỗ tay đi, đàn bà đây được bảo vệ nè. Quý vị mà xin chồng cái xíu Hồi giáo là biết mùi liền hả? Đàn bà cái răng cái tóc đẹp nó bắt che hết trọi à. À, bây giờ qua bên xứ Hồi giáo đó, bà mình mới đi bên che cái mơ, bà che cái khăn nè, cái ông kia cũng tưởng bà đẹp lắm. Những người nào mà xấu đu xấu biết thì nguyện xin về xứ Hồi giáo đi, tại đó tao không biết đứa nào đẹp nè. Còn đứa nào đẹp nguyện xin qua đây hả? Thấy rõ chưa? Thấy người đàn bà Hồi giáo đó mà nó đánh đập á, nó coi như món quà. Mà nó mới cưới đã rồi đó mà nó không thích nó đeo ra chợ, nó bán như những con vật đó. Ở Hồi giáo đó mà đàn bà mà đi trước đàn ông là nó đánh rồi đó, phạt tội rồi đó. Mà đàn bà nó không được đi học, không được làm gì đó, đàn bà đó như một cái trò chơi để phục vụ tình dục cho những đàn ông. Thôi quý vị thấy kinh khủng không hả? Quý vị nghĩ coi, bây giờ quý vị được ở làm người ở xứ Văn Minh này, chồng nói ra mà dám đụng quý vị không? Đụng vậy bấm tay quanh quanh cái đó là biết mùi liền hả? Thấy rõ chưa? Thì ở đây quý vị được bảo vệ bởi luật pháp, quý vị được bình đẳng, quý vị được đầy đủ hết. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đó mà, nhà nào mà có được đứa con du học là mừng lắm đó quý vị ơi, phải không quý vị? Bây giờ con quý vị du học đại học Mỹ, bây giờ có những người Việt Nam họ tốn 30-40 ngàn đô đi đưa đứa con qua đây, tiếng Anh không biết, bằng lái xe không có, chưa có gì hết, mà trong khi chúng ta có đầy đủ hết thì chúng ta không bằng lòng. Bây giờ cái đây là biết chúng ta bằng lòng tại đây là chúng ta thấy được cực lạc rồi. Còn có đứa con nào nó bất hiếu thì mình trả nghiệp, nhớ nha. Đứa con nào có hiếu thì mình đang hưởng phước. Rồi những chuyện bất như ý là do nhân và quả của mình tạo ra, tại sao mình lại thắt trời trách đất hả? Vui vẻ đi hả? Cái thân này có mộng không quý vị? Giá thần thức vô cái thân này cũng mộng, mà dạo trong những cảnh này phải là mộng không? Cũng là mộng luôn, phải không? Thắt hết à, về cõi cực lạc. Quý vị tưởng không vô thường hả? Nó vẫn là vô thường á. Rải qua xong, qua héo là có rải nữa không quý vị? Có rải nữa. Rồi từ hạ phẩm, từ cái biên thành cực lạc, tu thời gian là lên tới hạ phẩm, từ hạ phẩm lên trung phẩm, trung phẩm lên thượng phẩm, dần dần ở cõi hạ phẩm thì nhỏ hơn dần dần cõi trung phẩm, thân tướng thấp hơn, có không? Thì tới đó nó vẫn có cái sự vô thường sẵn có. À, như vậy cho thấy rằng vô thường là một cái liều thuốc để nó giải quyết tất cả những đau khổ trần gian này. Nếu mà chúng ta mà ở tù, chúng ta ở tù hoài thì làm gì có cái ngày đi ăn hôn hả? Nhờ có vô thường mới có đổi đời, cái gì thấy rõ không hả? Nhờ có vô thường từ băng đắp si 7 năm sau mới làm lại cuộc đời hả? Cái vô thường nó nhờ vậy mà nó giải tỏa tất cả những phiền não của cuộc đời. Phần đầu của Thủ Lăng Nghiêm nãy giờ thầy giảng là biến phiền não thành bồ đề và thấy được cái tánh của chúng ta. Cái đầu tiên mà cái thấy của chúng ta ngừng ngay cái thấy đó, đừng cộng thêm cái suy nghĩ. À, mà nếu có suy nghĩ thì nói cái suy nghĩ của tôi chứ đừng nói là tôi đúng. Theo cái ý của tôi thì không có chuyện gì, nhưng mà nói là tôi đúng là bà kia cãi liền, tôi sai là cãi liền. Từ nay được quyền nói cái nghĩ của tôi, cái thói quen của tôi thích ăn ớt đừng bắt ông xã ăn ớt, tôi thích ăn bún riêu đừng bắt ông xã bún riêu, vì những cái đó chỉ là thói quen thôi. Mà thói quen do đâu mà có? Do tập quán của gia đình mà ra. Một người đẻ Hoa Kỳ là sao? Nó dạy con cái gì? Về hai môn hai đen là đủ rồi. Còn ở Việt Nam thì Việt Nam Cộng Hòa, thưa ba con mới đi học về, thưa má con đi học về, thưa ông nội con đi học về, mà thưa lộn chứ không được à. Ông nội trước tới bà nội, ông ngoại, bà ngoại hồi xưa gia đình ở một nhóm vậy nè, rồi ăn cơm á, ngồi đó ngồi lên cái có dĩa nào đó mà ông nội bà nội chưa gấp, ba chưa gấp mình đụng vô là có không cái gì hả? Còn bên đây sao con nít ăn trước, có không? Cái đó rõ ràng. Ở bên Anh Lê là lái xe bên nào quý vị? Bên trái. Và ở Mỹ mình lái xe bên phải, chỗ nào đúng đây? Ở đây á, gọt bơm, gọt tông, gọt vô. Bên mình gọt ra, có không? Bên này á là nói cái phớt nem trước, bên Việt Nam mình nói cái lát nem trước. Bên kia kính thưa quý ông và quý bà, bên đây thưa quý bà và quý ông. Hả? Cái nào đúng cái gì? Sắp tới thì không, tới giờ ăn cơm rồi. Đó, tôi đem một cái câu của ngài Anna không mà tôi thay giảng chứng chỉ cho quý vị đó. Thấy không? Từ nay á, hả mà có ai chọc cho mình phiền não biến thành bồ đề ngay. Thấy không? Tôi ngay chỗ đó không phải là tôi lên đây là chủng cho đá rồi ở bên chuông bên mỏ rầm rầm cái áo, những cái đó chỉ là biểu diễn thôi. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Rồi cho ăn thọ trai, rồi sau đó là coi cái chương trình bên này không có soạn trước nữa. Bây giờ 12 giờ mấy rồi, mấy bà đi xuống dưới để giải quyết chuyện cá nhân cũng hết nửa tiếng, là 1 giờ lên ăn, 1 giờ là ăn dầu dầu. Tôi nghĩ là chắc bắt đầu 2 giờ chúng ta trở lại đây đó, được không? Rồi
nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị thôi chân 2 tiếng đồng hồ rồi đó, tê chân hết rồi nha. Yeah.